Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ này chúng con xin cung thỉnh trên thượng tọa và xin mời toàn thể hội chúng đồng chắp tay trang nghiêm niệm Phật cầu gia hộ.
Nam Mô Bổn Sư
Xin mời toàn thể quý tiền nam tín nữ Phật tử đồng ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, kính thưa quý thiền nam tín nữ Phật tử, chương trình ánh sáng Phật pháp hay Phật pháp ứng dụng hay Phật học vấn đáp là những chương trình mang lại lợi ích thiết thực cho người học Phật. Những chương trình này giúp cho chúng ta có được kiến thức Phật pháp để chúng ta áp dụng vào đời sống hàng ngày tu tập của chúng ta, và từ đó con đường tâm linh của chúng ta mỗi ngày mỗi thăng tiến hơn. Và hôm nay nhân khó tu một ngày, chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ 62 sẽ đem lại cho quý vị chúng ta những nền tảng kiến thức để giúp cho quý Phật tử chúng ta có được cái nhìn chân chánh đối với đạo Phật. Kính thưa quý vị, đến dự chương trình ánh sáng Phật pháp kỳ 62 hôm nay, chúng con xin được thành kính giới thiệu thầy hiện là Phó Tổng Thư ký Viện Nghiên cứu Phật học, Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Ban Hoằng pháp Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, chủ trì tu viện Tường Văn, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu thượng tọa Thích Phước Tiến. Và thay mặt cho ban tổ chức, xin gửi lời chào đến toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử đã đến tham dự khó tu một ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, chúng ta hay nghe đạo nào cũng tốt, nhưng thật sự câu nói này có đúng hay không? Thì hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu kỹ về đạo này thông qua câu hỏi sau đây. Kính bạch quý thầy, con có đứa con trai hiện đang học đại học. Gần đây, cậu ta nghe theo lời khuyến dụ của những người trong hội Thánh Đức Chúa Trời, bỏ bê việc học, tụ họp với những người trong hội và đi truyền đạo khắp nơi. Con có khuyên giải là con đừng tin theo và hãy để tâm vào việc học hành. Nhưng con nói sao nó cũng không nghe, còn bảo gia đình nên bỏ bàn thờ tổ tiên. Không những vậy, con của con còn có những biểu hiện kỳ lạ như ít ăn uống, lười tắm rửa, khi rảnh là ngồi nghe nhạc đạo và đọc kinh thánh. Gia đình chúng con không biết phải làm sao để khuyên cháu. Chúng con chỉ còn biết nương tựa quý thầy, mong quý thầy từ bi khuyên giải cháu như thế nào đó để cháu đừng đi theo tổ chức này nữa. Chúng con cũng không biết hội Thánh Đức Chúa Trời ở đâu xuất hiện mà lại chỉ dạy cho người ta dẹp bỏ bàn thờ tổ tiên, bỏ đi phong tục tập quán của người Việt. Mong quý Thầy hoan hỷ cho chúng con được rõ, con xin thành kính tri ân quý Thầy. Và với câu hỏi này, chúng con xin được cung thỉnh trên Thượng tọa Giảng sư Từ Bi hoan hỷ giải đáp phân tích để cho hàng Phật tử chúng con được nắm bắt và nhận thức đúng đắn qua câu hỏi này. Chúng con xin cung thỉnh Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Thượng tọa trụ trì, kiêm trưởng ban tổ chức chương trình Ánh Sáng Phật Pháp. Ngưỡng bái bạch toàn thể chư tôn thiền đức tăng trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được thành kính tri ân Thượng tọa trụ trì cùng chư tôn thiền đức tăng trong ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con về đây có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62 này. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể quý Phật tử trong pháp hội được tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, thì tôi có duyên với chùa Hoằng Pháp là kể từ năm 2001, và tôi đã học hỏi được rất nhiều cái chương trình tu học tại đây. Thượng tọa Chân Tín xem như là người khai sáng ra cái mô hình tu học Phật thất tại Việt Nam, và đã có cái ảnh hưởng rất lớn đối với các chùa trong toàn quốc, cũng như là tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Thì xin thưa các vị, thì chúng ta lẩn quẩn rồi cũng có cơ hội để gặp nhau, đúng không? Tôi nhớ cái câu mà trong một bài hát gì đó, em ơi gì hả, em ơi trái đất gì, em ơi trái đất vẫn tròn, phải không? Gửi gì nữa? Chúng mình hai đứa vẫn còn gặp nhau thì tôi nghĩ rằng tôi có sửa lại chút xíu. Tôi nói em ơi trái đất vẫn tròn, chúng mình còn sống thì còn gặp nhau. Nếu mười mấy năm qua tôi chết rồi thì sao? Hả? Chết là hết cơ hội gặp. Gặp với một hình thái khác, có thể gặp ở một cái thế giới nào đó, ví dụ may mắn được giảng sanh về tịnh độ, cái gặp nhau ở tại nước Cực Lạc rồi sao? Ý ở đó gặp thầy chùa Hoằng Pháp nè. Đúng không? Rồi mới nhắc lại chuyện của vài trăm năm trước, chuyện của nhiều thế kỷ trước, từng tu và từng học như vậy, rồi giờ đủ duyên, rồi giờ gặp nhau tại tịnh độ. Cái lệnh là gặp Phật Di Đà đó là sao? Phật ơi, ngày xưa con với thầy Phước Tiến gặp nhau ở đó đó, vậy đó. Phải không? Thật ra mà nói, trong kiếp sống luân hồi khó nói, nhưng trong cái cuộc sống thực tại này, chúng ta còn sống mới còn lý do để gặp nhau. Cho nên tôi nghĩ cái trái đất tròn thì chuyện của nó rồi đó, nhưng mà chúng ta có còn sống để gặp hay không á là mới quan trọng, đúng không? Thành ra là khi chúng ta còn sống thì còn lý do để gặp, dù thương dù ghét dù gì đó cũng còn lý do để gặp. Và Đức Phật đã dạy trong các kinh, chúng ta nhớ rằng muốn không gặp nhau nữa, tức là dứt cái duyên để gặp gỡ á, thì hai điều quan trọng mà chúng ta không thể còn trong lòng đó là gì? Một là thương, hai là ghét. Cho nên các vị muốn đừng gặp lại cái người mà mình không thích á, mình phải làm sao buông xả được ý niệm đó. Thường thường người ta giận quá người ta cũng không muốn gặp lại cái người đó, nhưng mà sự thật giận là nhân tố để gặp lại, thù là nhân tố để gặp lại, ghét là nhân tố để gặp lại. Cho nên người đời mới nói ghét của nào. Các vị biết hết á, nhưng mà các vị không có làm. đúng không? Mới nhá ra câu gì là biết, nhá ra câu gì là biết. Nhưng mà biết thôi, nhưng mà làm thì không. Chính vì chỗ đó đó, tại sao chúng ta còn khổ? Sự thật rằng Phật Pháp là phương cách giúp chúng ta hết khổ. Nhưng vì chúng ta nghe Pháp nhưng mà không có hành Pháp, không đủ sức để chuyển hóa mình, không đủ sức để vượt qua tất cả những cái phiền não tập khí của mình, làm sao các vị có sự an lạc được? Và đây là nhân tố quan trọng để chúng ta lọt vào bẫy của tà kiến, tà đạo và tất cả mọi thứ đây. Nhân tố chỗ này. Cho nên tôi xin thưa với các vị, đạo nào tà giáo, tà kiến gì đó không quá quan trọng. Quan trọng ta là ai? Thì thông qua câu hỏi này, thì thật sự mà nói, dù tôi không nói, các vị cũng đã biết một cách cơ bản. Thông qua báo đài, quá nhiều các thông tin về cái điều này. Và một số quý thầy, và đặc biệt nhất như Thượng tọa Nhật Từ, cũng đã trả lời rất đầy đủ về cái câu hỏi này. Nhưng mà hôm nay tôi cũng gợi ý cho các vị như một tiền đề để tôi muốn chia sẻ cái vấn đề cốt lõi mà câu hỏi được đặt ra. Tôi cũng tìm hiểu biết được một cách cơ bản nhất là đây là một hội thánh Đức Chúa Trời, gọi cho đủ là hội thánh Hiệp hội Truyền giáo Tin lành Thế giới, được khởi xướng từ một người tên là An Sang Hồng, đã khai sáng tại Hàn Quốc từ năm 1965. Và ông là một người trước kia đó là một gia đình Phật giáo, nhưng mà cải sang một cái tôn giáo giáo khác, và sau đó đã bị loại trừ ra khỏi cái tôn giáo đó, và ông đã thành lập một cái tôn giáo mới gọi là Hội Thánh Đức Chúa Trời này. Ông cùng với một cái người nữ trợ lý tên là Giang Giu Gia, nói chung là cái tên của Hàn Quốc thôi, chúng ta tạm phiên âm là như vậy thôi. Và hai người này đã cho rằng đã được là Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ đã đến trong một con người thường tình như thế này, và mặc nhiên xem ông và người trợ lý đó xem như là người mà được là Đức Chúa Trời Cha, Đức Chúa Trời Mẹ quá thân vào, giống như vậy. Và chính vì đó là một sự thu hút rất là lớn. Sau khi ông qua đời năm 1985, là những người thừa kế của ông phát huy và truyền đạo đến tất cả các châu lục, và trong đó đến cả Việt Nam chúng ta. Thì theo báo đài thông tin cho chúng ta được biết rằng là Hội Thánh Đức Chúa Trời này đến Việt Nam chúng ta vào thời điểm khoảng 2001 đến 2003. Mà cho tới hôm nay chúng ta mới cảm thấy là vì sao có một sự phản ứng rầm rộ từ báo đài cho đến dư luận của quần chúng như thế này. Có thể chúng ta biết quá muộn màng không? Sự thật rằng không phải là chúng ta biết muộn màng. Dĩ nhiên là chúng ta biết từ rất lâu, nhưng mà lúc đó tác hại của tiêu cực nó chưa đến mức độ nguy hiểm. Và một khi đến cái mức độ nguy hiểm thì người ta sẽ phản ảnh. Dĩ nhiên là học thuyết của họ, chúng ta không phải là người trong chuyên môn, nhất là chúng ta không phải là người thẩm quyền về giáo lý của Tin lành hay Thiên Chúa. Và chúng ta cũng không đóng vai trò là ban tôn giáo chính phủ hay là các ban ngành có trách nhiệm chuyên môn để đánh giá về các cái mức độ chuyên môn của học thuyết họ. Chúng ta chỉ dựa vào các vấn đề tiêu cực mà nó đã diễn ra trên đất nước chúng ta hay là xã hội đang là của chúng ta để chúng ta đánh giá thôi. Còn học thuyết của họ cơ bản chúng ta không đi sâu vào, hãy để những nhà chuyên môn. Cơ bản nhất, báo đài phản ánh cho chúng ta thấy điều gì thông qua những người khi theo cái tôn giáo này, và tại sao người ta gọi là tôn giáo tà đạo. Và chúng ta phải phân biệt rất rõ những tôn giáo chính thống được luật pháp thừa nhận và những người hoạt động phi pháp. Hai cái này chúng ta phải phân tích rất rõ như thế. Vậy thì thông qua đó chúng ta thấy gì? Giống như câu hỏi đã nêu. Câu hỏi nêu sao? Thứ nhất là những người theo đạo này là lại phá bỏ bàn thờ. Đây là một cái điều mà tối kỵ đối với cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Phá bỏ bàn thờ, xem người thân của mình không đồng quan điểm với mình, tức là không có theo tôn giáo như mình, là ma quỷ. Và đặc biệt tại sao khi theo tôn giáo này những người đó lại trở thành những người lười biếng, không thích tắm rửa, không thích học hành, không thích hoạt động, không thích làm ăn, thậm chí có những người bỏ bê gia đình, phá sản vì theo tôn giáo này. Chính những hiện tượng tiêu cực này mà người ta mới phản ánh. Chứ nếu mà theo tôn giáo này được giàu lên, được hạnh phúc lên, được sung sướng lên, có ai phản ánh không? Thậm chí chùa Hoằng Pháp chúng ta cũng bỏ theo rồi. Đúng không? Nếu mà chúng ta theo cái nào nó tốt hơn, chúng ta có từ bỏ cái xấu hơn không? Nếu bất cứ một cái nào đem đến sự hạnh phúc tốt đẹp, an lạc, giác ngộ, giải thoát, cái sự gì đó đem đến cho một xã hội phồn vinh thịnh vượng, tất cả mọi thứ, chúng ta hoan nghênh là chúng ta chỉ trích. Như vậy cái này tại sao bị phản ánh? Vì những cái tiêu cực mà diễn ra như vậy. Ở đây chúng ta chỉ phân tích góc độ là khi diễn ra các vấn đề tiêu cực, còn vấn đề chuyên môn chúng ta không cần thiết phải làm bàn sâu. Xin thưa với các vị, thông thường chúng ta thấy rằng một tôn giáo, một tín ngưỡng có tà kiến hay là một tà đạo hay là một dạng hoạt động phi pháp nào đó thì sẽ thu hút đa phần là cái giới bình dân, đúng không ạ? Cái giới bình dân, cái giới ít có dịp tìm hiểu nghiên cứu và tầng lớp đa phần là đơn giản, lao động. Chúng ta thấy là như vậy. Nhưng mà trái lại, một cái tôn giáo chúng ta cho là tà đạo mà phi pháp, nhưng mà trái lại chẳng những thu hút giới bình dân mà còn thu hút giới nào nữa? Giới tri thức xâm nhập vào trong tất cả các học đường, là thậm chí giảng viên đại học, thầy cô giáo các trường, sinh viên học sinh là những người có ăn học. Nhưng tại sao lại trở thành nạn nhân của tôn giáo này? Như vậy ở đây không chỉ ảnh hưởng với tầng lớp bình dân mà họ còn ảnh hưởng cả tầng lớp trí thức. Vậy chúng ta có đặt dấu hỏi, Phật giáo chúng ta cả một bề dài lịch sử, có các giá trị đạo đức, triết lý, học thuyết, tất cả mọi thứ được đánh giá cao. Nhưng đôi khi chúng ta muốn tác động để mà thu hút giới trí thức cũng là một điều vất vả, đúng không? Nhưng tại sao chúng ta xem họ tà đạo mà họ lại có khả năng thu hút và gây chú ý lớn như vậy? Họ phải có một cái gì, cho nên chúng ta có thấy cái gì trong họ hay không? Xin thưa các vị, vừa rồi tôi đi giảng Trà Vinh thì có cô Phật tử trong cái đạo tràng đó cũng đứng lên là thưa hỏi tôi một việc. Bạch thầy, gia đình con á, có những người từng làm công viên chức nhà nước rồi bây giờ nghỉ hưu rồi, thì bây giờ lại theo cái tôn giáo tà đạo này. Bây giờ con khuyên giải cách nào, con đem Phật Pháp, con đem tất cả mọi thứ khuyên giải điều không nghe, và chống đối, thậm chí lại phỉ báng lại những lời khuyên của con, thậm chí lại phỉ báng lại những tôn giáo truyền thống của gia đình. Vậy thì bây giờ thầy có một lời gì khuyên giải cho con để giúp cho con giúp người này tỉnh ngộ để quay về con đường chân chính? Các vị có giải pháp gì không? Các vị góp ý phụ tôi coi. Hả? Hả? Ngàn người trong giảng đường này chắc chắn rằng sẽ có những ý kiến xuất chúng để giải quyết vấn đề. Mời ý kiến xuất chúng đó. Hả? Hả? Các vị cười không là sao? Hả? Xin thưa các vị, nghe câu hỏi này mình rất đau. Tôi nói với các vị phải suy nghĩ một điều. Ví dụ hiện tượng của tôn giáo này đang rầm rộ thì chúng ta phản ánh, chúng ta thế. Nhưng mà xin thưa, không chỉ một tôn giáo này đâu. Chúng ta phản ánh xong cái này nó sẽ mọc lên hàng chục thứ khác. Thậm chí có thể tồn tại hàng chục thứ khác, hàng trăm thứ khác mà đôi khi chúng ta chưa phát hiện lên trên báo đài thôi. Đang diễn ra các vấn đề đang hoành hành quần chúng, chi phối tất cả mọi thứ, niềm tin tôn giáo và tính đoàn kết. Nếu chúng ta chỉ trích chỉ có tôn giáo này hay là cái tà đạo đang là hay là cái sai lầm gì đó, chúng ta phản ánh, chúng ta nói đủ thứ điều. Nhưng mà xin thưa, rồi hàng trăm thứ khác mọc lên rồi chúng ta nói nữa sao? Một tôn giáo nào đó mang cái mác nào đó, rồi một cái tín ngưỡng nào đó, rồi có những cách phi pháp tà đạo, nói nữa sao? Cho nên cái này tôi có một suy tư để chia sẻ với các vị. Tôi nói ví dụ như các vị có những đứa con mà nó đi chơi ở ngoài đường, nó bị những cái đám bạn hay những người mà gọi là tiêm nhiễm nó rơi vào trong tệ nạn xã hội, ví dụ như ma túy, thì lúc đó các vị chửi cái đám bạn đó hay là các vị cứu con mình? Cứu con, đúng rồi, cứu con. Nhưng mà đa phần cái này á, tôi thấy không phải đang cứu con mà đang chửi thiên hạ. Nó thì sắp chết mà mình thì lo chửi người ta. Các vị có hiểu ra điều này không? Tôi gợi ý cho các vị thấy một điều rất quan trọng. Như vậy một vấn đề đã xảy ra, điều quan trọng nhất là phải cứu con mình. Phải trang bị làm sao cho con mình sao? Nó miễn nhiễm với cái này, nó ý thức được cái này, nó hiểu được vấn đề này. Còn cái chuyện mà gọi là những cái tệ nạn xã hội, điều đó là điều muôn thuở. Các vị có trình báo công an, các vị có thưa ra tất cả mọi thứ thì nó cũng vẫn diễn ra. Các vấn đề tệ nạn vẫn diễn ra. Quan trọng nhất, đâu phải ai cũng bị nghiện ngập hay là con ai cũng rơi vào tệ nạn xã hội giống như con mình, đúng không? Một xã hội rất nhiều người, tại sao có rất nhiều người người ta cũng gặp trường hợp vậy mà người ta không bị? Sao con mình bị? Quan trọng nhất là vì sao con mình bị? Còn bây giờ một tôn giáo tà đạo hay một tín ngưỡng phi pháp nào đó, một loại tà kiến nào đó du nhập vào Việt Nam hay là phát sinh tại Việt Nam, chúng ta quan trọng nhất là đâu phải ai cũng theo. Vậy thì tại sao những nhóm người này theo? Phải tìm hiểu nguyên nhân và lý do, giải quyết cái vấn đề, loại trừ cái vấn đề đó ra, là cái ngọn, cái gốc là nơi ý thức của mỗi con người. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể phân tích một vài cái góc độ mà gọi là tiêu cực của một cái tôn giáo hay là một cái loại hình sinh hoạt nào đó phi pháp đó. Nhưng mà điều quan trọng nhất là nếu những con người đều có ý thức một cách tốt và trong lòng người đó có một cái chỗ nương tựa về tinh thần hay là một cái gì đó, thì họ lại không bao giờ bị dính mắc bởi những thứ này. Cái hội trường chùa Hoằng Pháp này đã từng theo đâu, đưa tay tôi lên coi. Hả? Hả? Không có một cánh tay. Chắc chưa? 100% chưa? Hoan nghênh đi. Chúng ta có câu trả lời. Nếu những người đã từng có sự tu học, có từng được sự dạy dỗ và đạo đức người đó một cách gọi là khai phát tốt, thì tự nhiên người ta lại không thể rơi vào những trường hợp như vậy. Cho nên cơ bản nhất tôi muốn nói với các vị là vì sao các vấn đề xã hội nó lại diễn ra những cái tiêu cực, mà nhất là những cái tôn giáo như thế. Các chùa quan tâm với các vị là sao? Để sợ các vị trở thành những con chim lạc đàn. Và nhân nơi chùa để mà phân tích giải thích các vấn đề, rồi đồng thời sau này giúp các vị ảnh hưởng đến những người thân của chúng ta. Mà ảnh hưởng đến như thế nào? Chứ không phải là mày tà đạo rồi phiên mày quay về sự thật rằng nó không bao giờ nó nhận ra nó tà đạo. Nếu nó nhận tà đạo nó không theo. Bây giờ nó đang xem mình là tà đạo nè, có phải không? Nó xem chúng ta là ngu nè, nó xem chúng ta là như vậy đó. Họ đang cho họ là tốt, là đúng thế. Và những cái tôn giáo tà đạo phi pháp này nó lại dạy cho những cái người theo họ bằng cách nào? Mình thưa các vị, tôi dùng cái từ rất là đơn giản thôi. Mình nhớ nha, khi mình theo cái này đó, thì sẽ có những nhóm người chỉ trích vỉa mai, đó những loại ma quỷ đó, những loại rào cản mày đó. Mày chuẩn bị ghê với thiên đàng, mày chuẩn bị về với Thượng Đế, hay mày về với cái đấng sáng tạo gì đó. Mày càng gần hơn thì mày bị các loại ma quỷ này nó chen, nó phá mày. Những cái kẻ đó phải loại trừ, phải thanh trừ, phải loại nó đi ra đi, phải xem nó thế này thế kia. Nó đã chạy đường trước hết rồi. Cho nên gia đình càng chửi chừng nào cái nó nói, trời ơi mình càng gần Thượng Đế ta. Có phải không? Trong lòng nó nghĩ vậy đó. Gia đình càng chửi, xã hội càng chửi, các cái ngành chức năng càng lên án thì nó càng thấy sao? Nó càng thấy nó càng gần với Thượng Đế. Nó càng thấy nó đạt được mục đích của mình. Nó lại bị cài vô não nó cái đó rồi. Cho nên bây giờ các vị chửi bới chừng nào nó càng tránh xa các vị, nó càng cười mũi các vị, nó xem thường các vị, có phải không? Ai có những mà nạn nhân rơi vào trong những tôn giáo này hay là những cái loại hình tà kiến mê tín này, các vị sẽ thấy họ là như vậy. Không bao giờ họ cho chúng ta là lời nói đúng đắn. Cho nên chúng ta phải giải quyết vấn đề gốc, chứ không đi cãi lộn với nhau. Bây giờ mình nói Phật Pháp này màu nhiệm lắm, Phật Pháp thế, nhưng mà nó nói rằng cả đời đó giờ gia đình mình theo Phật Pháp, con đâu thấy màu nhiệm gì đó, con đâu cảm nhận được gì đó, có phải không? Rồi nó nói như vậy, các vị cãi lộn đó à? Thì các vị cũng nói theo mấy thầy thôi, chứ bản thân đôi khi, ủa mình cũng đưa được gì mà, hả? có phải vậy không? Thành ra nó cãi các vị cứng họng. Cho nên nếu mà chúng ta cứ tranh cãi bằng cái này, không giải quyết được vấn đề, làm sao cứu được người thân, làm sao cải thiện được các vấn đề xã hội. Bây giờ tôi cho phân tích, học thuyết nó sai chỗ này, học thuyết sai chỗ kia, nói lải nhải, các vị cho các vị nói tới già, các vấn đề cũng không được cải thiện là mấy. Cho nên cái gốc là vấn đề. Tôi muốn chia sẻ với các vị ở chỗ giải quyết vấn đề gốc rễ này. Và tôi cho là tại sao hôm nay cái xã hội của chúng ta đang là mọi thứ văn minh phát triển tốt đẹp như vậy, là tại sao các vấn đề tà kiến mê tín tiêu cực nó lại lồng vào, nó ảnh hưởng lớn như vậy, và có rất nhiều cái tầng lớp người khác nhau lại hưởng ứng. Đây là điều mà chúng ta cần chia sẻ. Tôi chỉ đưa ra một số vấn đề thôi. Nếu chúng ta nói rằng cái việc này do những người dốt học, cho nên họ mới trở thành nạn nhân của những cái tà kiến mê tín, chúng ta nói vậy đúng chưa? Chưa. Vì hiện tại là những người đâu có dốt đâu. Giảng viên đại học dốt hay là không dốt? Những người giảng viên đại học đâu có dốt đâu. Thầy cô giáo các trường phổ thông dốt hay là tri thức? Tri thức. Nhưng mà tại sao họ vẫn theo? Vậy thì bây giờ cái câu nói là do dốt, do không có nhận thức đúng đắn, do không có học cho nên trở thành nạn nhân. Vậy câu này giờ chưa? Chưa đúng. Chỉ phản ánh một phần nào đó thôi. Chưa trọn vẹn. Vậy thì cái cốt lõi của vấn đề là tầng lớp nào cũng theo, vậy vấn đề nó nằm ở chỗ nào? Đây là điều tôi muốn nói với các vị. Tôi chỉ đưa ra một số các vấn đề cơ bản thôi. Điều thứ nhất là đạo đức xã hội đang bị xuống cấp trầm trọng luôn, phải nói là như vậy. Và các ngành chức năng đã âu lo, những nhà đạo đức đã bận tâm, và trong đó đạo Phật chúng ta cũng đang bận tâm về điều này. Và đạo Phật tổ chức các chương trình tu học như thế này là để làm gì? Để góp phần cải thiện các vấn đề đạo đức của xã hội đó. Mà phải nói là các chùa cần đồng bộ điều này. Vậy thì cơ bản nhất, tôi thấy đạo đức xuống cấp trầm trọng, cho nên các vấn đề phi pháp bắt đầu diễn ra. Tôi không nói các vấn đề phi pháp khác, mà tôi nói các niềm tin tôn giáo đại khái thôi. Những cái vấn đề mà gọi là tà đạo, tà kiến đó, tôi muốn nói ngay cái đó thôi. Thứ hai nữa là gì? Khi không còn niềm tin vào gia đình và xã hội, niềm tin vào gia đình xã hội không còn, thì bây giờ phải tin cái khác thôi. Các vị nên nhớ cái gốc là chỗ nào. Bây giờ cha mẹ vợ chồng con cái sống chung trong một gia đình, và anh em nữa, không là chỗ nương tựa, không là chỗ gọi là trao rỡi cái niềm tin, không giúp đỡ nhau được, không chia sẻ niềm đau nỗi khổ nhau được, thậm chí còn đẩy nhau vào khổ đau nữa. Vậy thì gia đình không phải là chỗ chia sẻ tốt. Bây giờ đến xã hội, ra xã hội cũng không phải là chỗ tốt. Lường gạt, lừa đảo, hãm hại, thậm chí nơi chúng ta làm, công sở, tổ chức của chúng ta cũng không phải là nơi chúng ta tin tưởng. Vậy bây giờ niềm tin bị tổn thương, mất hết niềm tin của gia đình và xã hội, giờ tính gì? Bắt đầu tin theo một cái gì đó, dù là quan đường nhưng vẫn còn một hy vọng. Không còn tin tưởng vào con người thì tin tưởng vào gì? Thần thánh. Và đại diện cho thần thánh là ai? Là con người. Con người tự xưng là thần thánh đó. Giống như hội thánh Đức Chúa Trời này nè, người đó tự xưng là đã được Đức Chúa Cha, Đức Chúa Mẹ đã giống như là đã hóa thân vào vậy đó. Vậy thì bây giờ không còn niềm tin vào gia đình và xã hội nữa, thì những người này đáng tin cậy? Chỉ còn vậy thôi. Vậy thì đạo đức xuống cấp, tình cảm mọi thứ trong gia đình đã sa sút rồi. Các vị vô tình đẩy các thành viên này lại rời xa các vấn đề truyền thống đạo đức, hay là những cái gì chúng ta cho là tốt. Bởi vì họ nói là cái các vị cho là truyền thống, các vị cho là tốt, các vị cho là đạo đức, sao họ không hưởng được cái hạnh phúc an vui và họ an được trong đó? Nếu họ không thừa hưởng được gì từ những cái các vị cho tốt, thì bây giờ cái nào nói tốt họ theo. Cho nên các vị nói là trong gia đình là chỗ nương tựa tốt, nhưng mà các vị có tốt với gia đình chưa? Trong anh chị em con cái đói khổ, các vị có sang tay giúp đỡ hay không? Hay là các vị thưa nhau từng mảnh đất, các vị giấu từng đồng tiền, rồi bị đứa này kia ăn cắp, rồi thậm chí đưa nhau ra tòa, rồi thù nhau, rồi kiện nhau từng mức quyền lợi. Có được bảo vệ nhau chưa? Vậy thì trong một gia đình mà không an ổn được, không có niềm tin được, thì sao gọi là gia đình có một truyền thống đạo đức để mà nương tựa được chứ? Các vị khỏi nói, các vị cũng đẩy các thành viên của các vị đi chỗ khác. Trước hết nó không theo tôn giáo tà kiến thì nó cũng gia nhập với các tổ chức phi pháp bên ngoài. Rồi khi ra bên ngoài, nếu tất cả các tổ chức đó lừa đảo, lường gạt, hãm hại nó, tất cả mọi thứ nó không an tâm được, thì nó phải theo cái khác thôi. Đây là cái ý thứ hai mà tôi muốn nói với các vị. Gia đình và xã hội, các tổ chức xã hội không là nơi nương tựa tốt đẹp để có tình người, để có đạo đức. Ba nữa là gì? Sự tham lam ích kỷ. Khi con người tham lam thì con người sẽ có rất là nhiều khát vọng, có phải không? Khi tham lam ích kỷ, con người không muốn san sẻ với người khác, chỉ muốn quyền lợi cho mình và đồng thời củng cố rất nhiều tham vọng nơi đầu óc mình. Mình muốn quá nhiều thứ, nhưng mà mình là bất tài, mình là kẻ vô dụng, thậm chí là mình kẻ là thiếu đi rất là nhiều yếu tố để có thể thành công. Nhưng mà vì mình quá tham vọng, mình sống ích kỷ, chỉ biết hạnh phúc riêng tư cho bản thân mình. Vì vậy cho nên là mình thấy rằng một tổ chức nào họ hứa hẹn với chúng ta về điều đó. Họ hứa là theo cái tôn giáo này, theo cái nơi tổ chức này, hay là theo cái thần thánh này sẽ được ban cái này, được ban cái kia, sẽ đạt được mục đích nọ, sẽ biến ước mơ thành hiện thực thế này thế kia. Theo không? Như vậy khi chúng ta quá tham vọng mà sức chúng ta không đủ, cuối cùng chúng ta phải tin sức ai? Tin sức của thần thánh thôi. Cho nên các vị lại thấy tại sao những nơi mà chúng ta cho là mê tín, thậm chí là những nơi mức độ bình thường là tín ngưỡng, lại thu hút nhiều người như vậy. Người ta cầu cúng vì cái gì? Người ta không phải cầu cúng vì thần thánh, mà người ta cầu cúng vì cái khát khao của bản thân họ, mơ ước của bản thân họ. Họ muốn biến cái ước mơ thành hiện thực thông qua thần thánh. Cho nên con người bị lòng tham chi phối, tham ghét không thực tế nữa, sống một cách hẹp hòi ích kỷ nơi bản thân, sẽ tạo ra những cái điều tinh quang đường như vậy. Thứ tư, điều gì? Những người này yếu đuối. Yếu đuối, không có niềm tin về mình, hay bị sợ hãi những điều quan tưởng. Vì yếu đuối, quan tưởng, không có người chia sẻ, đã thông các tư tưởng, nhận thức vấn đề này. Cuối cùng rồi, họ rơi vào cái bẫy của các vấn đề tà kiến mê tín như vậy. Đây là cái điều mà gọi là khi con người yếu đuối sợ hãi, tự nhiên nương tựa thần thánh nè. Ví dụ xin lỗi các vị, nếu các vị là người đang rơi vào trong nợ nần, hay là bệnh tật, hay là rơi vào trong một chuyện gì khủng hoảng về tâm lý, các vị cảm thấy đi chùa nhiều năm nhưng mà các vị không giải quyết được vấn đề này, tự nhiên nghe một người bạn là một cái tà đạo nào đó, tôi không nói gì ai hết, bà đi chùa lâu rồi bà có hết bệnh chưa, phải không? Bà đi học tu, bà cầu Phật đó, bà trả nợ được không? Đó, bắt đầu nói sao? Tôi theo cái thần này, tôn giáo này, thậm chí tôn giáo kia thế thế. Bà biết không, con mẹ đó, thằng cha đó, nó thiếu bao nhiêu tiền, nó thiếu tỷ 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 luôn. Nó mới vừa nó thay đổi, nó bỏ đạo Phật, nó bỏ gì đó, nó đi theo rồi biết không, mới thời gian chưa được đầy 6 tháng nó trả hết nợ, mê không? Hả? Nếu là tôi cũng mê nữa. Có phải không? Tôi cũng mê. Đó. Rồi, tiếp theo nữa là sao? Bệnh tật đi uống, uống thuốc quá trời không hết bệnh, cầu Phật quá trời cũng chưa hết. Rồi cái chúng ta thấy sao? Đau chân thì sao? Há miệng, đúng rồi. Bắt đầu ngồi gặp mẹ nào đó, trời ơi đất hỡi, cái tâm sự. Tôi bị bệnh mấy năm trời, thuốc men quá trời, kinh kệ chú gì tôi trì quá trời luôn, Phật tôi lại đêm ngày, nhưng mà tới giờ tôi trời, bà biết không, tôi vẫn chưa có hết gì chứ. Rồi sao? Nói vậy cái những cái người mà gọi là họ có cái máu mê tín và họ đang là làm nhiệm vụ đó thì sao? Con mồi quá ngon à. Con mồi này ngon quá chợp liền, có phải không? Đó, bà yên tâm, bà theo tôi, đây đây, người này, thần thánh này, tổ chức vậy vậy, bà đừng nói ai nha. À, hoạt động lén thôi, nhưng mà rất hiệu quả. À, các phải không? Lén thôi mà hiệu quả. À, rồi bắt đầu sao? Bà đến đi, bà thọ giáo đi, bà trở thành tín đồ, bà nguyện đi, bà thế thế đi. Rồi bà coi xem thấy, trong thời gian ngắn bà hết bệnh liền. Phơi phới trong lòng không? Dù chúng ta là Phật tử mà nòi nữa, mà đang đau khổ như thế, mà sự thật rằng nghe một người nói như vậy thì sao? Tự nhiên trong lòng nó có hy vọng liền. Mặc dù chúng ta không phải phản đạo, không phải suy nghĩ có lỗi với Phật, nhưng mà bây giờ cái gì giải quyết được vấn đề trước mắt đang là chúng ta nhảy cái đã. Vậy các vị có thể rơi vào trong cái trường hợp đó không? Vậy thì trong cái gì sao chúng ta đôi khi là Phật tử, chúng ta là người hiểu biết tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta vẫn lọt bẫy vào tà kiến. Từng bước tôi cho các vị câu trả lời từng từng rồi đó. Rồi tôi sẽ tóm tắt lại. À, rồi, cái nữa là gì? Không trân trọng các giá trị truyền thống, thờ ơ với những cái vấn đề truyền thống. Và phải nói rằng, các đạo lý truyền thống Việt Nam đã bị tác động ảnh hưởng nhiều thập kỷ rồi, chứ không phải bây giờ. Bây giờ chỉ là tất cả những cái điều đã được lặp lại thôi, có thể rộng ra hơn thôi. Cái chuyện mà phá bỏ bàn thờ tổ tiên, cái mà bị chỉ trích thờ ông bà tổ tiên là thờ ma, thờ quỷ, cái này nhiều năm tháng rồi. Các vị, tôi nói nhiều rồi, giờ tôi không lặp lại nữa. Tôi chỉ nói tới đó thôi là các vị đã hiểu. Vậy thì nó có nhiều lý do để tác động điều này. Thứ nhất là lý do ngoại tại, thứ hai là lý do nội tại. Ngoại tại là ở chỗ nào? Muốn phá nền trật tự của một quốc gia thì phải phá niềm tin về các giá trị văn hóa trước cái đã. Như vậy ông bà tổ tiên là cái nôi của người Việt, cái nơi nương tựa tâm linh, là cái đền thờ tư tưởng của mọi người Việt. Và cái mà để cho người khắp năm châu bốn biển khi đi nước ngoài cũng phải nhớ về quê hương là cái gì? Là cái đó đó. Cái đó là cái gì á? Hả? Tôi nói để ai mà không có chú ý là hết hồn. À, tôi đảo đảo cái tôi hỏi lại là hết hồn. Tự nhiên hỏi cái gì vậy? Cái giật mình, ủa thầy nói gì? À, ai không nghe là thầy nói gì? Đó. phải để ý nha chưa? À. Như vậy thì bây giờ tôi nói là gì? Bàn thờ tổ tiên là nơi hội tụ của các thành viên trong gia đình, là nơi hội tụ của con lạc cháu hồng ở khắp năm châu. Đi đâu cũng nhớ về quê hương, nhớ cái gì? Nhớ cái dừa hả? Hay nhớ cái nhà có cái cửa à? Thế sao? Không có. Nhớ ông bà tổ tiên, quê cha đất tổ, thậm chí chỉ có cái mã của ông cô nội thôi, nhớ không? Nhớ mỗi mùa thanh minh, trời không biết có ai mà quét tảo mộ ông cố nội không nữa. À, người có gửi tiền về nhờ người nhớ đi đến đó tảo mộ giùm tôi, thế thế có phải đi đâu cũng nhớ về không? Ông bà tổ tiên là cái gạch nối cho đoàn kết của gia đình, và thật sự đó là cái điểm chung của cả một dân tộc. Phá cái điểm chung này thì không có ông bà, không có tổ tiên thì nhớ gì làm gì nữa. Có gốc rễ gì đâu nhớ, có ông bà tổ tiên gì đâu nhớ. Sự thật, ý đồ, nếu một người tác động để phá ông bà tổ tiên, các vị nên nhớ rằng đây là suối bẫy để người ta quay lưng lại nên nền văn hóa dân tộc, thì người trở thành kẻ phản quốc dễ như chơi. Cái này là tôi nói cái tầm rộng á, về mặt tác động ngoại tại. Các vị yêu thương đất nước này, các vị phải có cội có nguồn chứ. Tôi nói thật với các vị, thậm chí mà những cái người mà giới thiệu rằng đã làm cho quân đội Mỹ, nhưng mà đó là người Mỹ mà gốc gì? Gốc Việt đó. Người ta cũng vẫn cảm thấy rằng đất Việt là quê hương của họ, là một cái gì đó có sự liên hệ với họ. Họ vẫn đề cao và họ vẫn yêu quý cái điều đó. Cho nên các vị thấy tại sao khi báo chí đưa điều đó lên, không phải đương nhiên. Dù hình thái chúng ta hiện giờ là cái gì thì ông bà tổ tiên gốc gác chúng ta là cái gì, đó cũng là cái mà để chúng ta phải là hướng về. Tôi nhớ vừa rồi tôi đọc báo, người ta có giả thiết lại cái việc mà gọi là sự cố của chiếc bay MH370 đó. Khi mà các cái chuyên gia Úc người ta coi lại cái lịch trình bay, người ta thấy rằng cơ trưởng á, khi bay qua cái địa phận của Malaysia và tới cái đảo Penang, nơi quê hương của ông á, thì lúc đó người ta thấy rằng là máy bay đó đang chao cánh. Thì người ta giả thiết cho rằng ông đang chào cái nơi mà ông sinh ra đó. Các vị thấy quê cha đất tổ quan trọng lắm á. Người ta dầu tự sát, xin lỗi, đây là chỉ là giả thiết thôi nha. Nhưng mà dầu người ta tự sát, người ta vẫn còn một lời cuối cùng trên chuyến bay, mặc dù không ai biết, nhưng tâm trạng về quê hương của con người ta là như thế. Các vị nên nhớ. Vì vậy, các vị phải hiểu sâu tại sao chúng ta phải bảo vệ nền văn hóa của dân tộc, trong đó thờ cúng ông bà tổ tiên. Đây là điều mà gọi là tôi nói các vấn đề ngoại tại tác động mấu chốt chỗ này. À. Rồi, phân tích nội tại là gì? Trong gia đình chúng ta, vấn đề thờ cúng ông bà tổ tiên đã bị xem nhẹ bởi một số người vì nhiều thứ. À. Chúng ta bị tác động rồi, bản thân chúng ta lại sa sút về và đạo đức nữa, tình cảm trong một gia đình lại không có nữa. Thì lúc đó sao? Ông bà tổ tiên không tạo ra được cái gì, bây giờ thờ cúng ông bà tổ tiên để gì? Để thiệt thòi. Một số người cứ giữ nhà thờ ông bà tổ tiên thiệt thòi. À. Còn một số người hiếu thảo đối với cha mẹ thiệt thòi. Ai cũng có vợ có chồng hết, cái mình không có vợ có chồng nó đẩy mình vô chăm sóc cha mẹ. À, còn nó muốn đi đâu đi, nó muốn làm gì làm, nó muốn ăn hưởng, vợ chồng nó cò cò như chim bay thế. Còn cuối cùng mình cái nó giam như, giữ ông già nằm chỗ đó, bà già sụi đó, thế. Có phải không? Như vậy chăm sóc ông bà tổ tiên hiếu thảo tôi được gì? Bắt đầu câu hỏi đặt ra là giữa đạo đức và tiền. Có phải không? Đạo đức và tiền. Như vậy nếu một con người có đạo đức thì người ta nghĩ sao? Tức là có tình người, có sự hy sinh, có được giáo dục, có sự tu tập thì người ta sao? Thôi chị không có gia đình, các em có gia đình, các em có công việc, các em lo. Chị không bị ràng buộc gia đình, ba mẹ chị lo. Tuyệt vời chưa? Ai làm được chuyện đó? Đạo đức là như vậy, nhưng mà ai làm được chuyện đó? Dường như hiếm, có nhưng mà hiếm. Nhưng mà đa phần là vậy nè. Mà tao làm như sinh ra tao ở không để tao lo mấy chuyện này, cả đám 5-7 thằng, 2-3 đứa con. À. Không ai phụ tao lo, để tại sao tao phải lo cái này? Ngồi trong đầu mà suy nghĩ khó chịu. Mày đi tao cũng đi vậy. Tao không đi vợ tao, tao cũng đi người khác chứ. À, thế. Có phải vậy không? Trong đầu chúng ta đa phần đặt ra cái vấn đề đạo đức và tiền. Rồi cái người không có gia đình chăm lo cha mẹ lại không biết cái bổn phận trách nhiệm của mình. Mình có gia đình mình lo công việc của mình bỏ phế. Chị có khó khăn, anh có khó khăn cách mấy tự xoay sở lo cho ba má. Còn mình lo cho vợ, cho con, lo đi du lịch, lo tất cả. Không bao giờ quan tâm đến chị mình là người hy sinh cho ba mẹ, cho hạnh phúc riêng tư của mình. Lại trở thành những kẻ mà thiếu đạo đức và thiếu trách nhiệm với ba mẹ và anh chị nữa. Như vậy thì cái đây là cái mấu chốt rất cốt lõi để đánh mất các giá trị đạo đức. Như vậy nếu một người chị, người anh hy sinh cho ba mẹ để chăm lo thai cho các em hiểu được cái công ơn của cha mẹ và đồng thời cái công ơn của anh chị em hy sinh cho hạnh phúc riêng tư của mình, lại đùm bọc nhau giúp đỡ. À chị à, hôm nay nè em mua đồ về cho chị lo cho má, à, tiền này em lãnh lương được em chia một phần giúp cho chị lo cho ba, thế. Tất cả những anh chị em mà làm như vậy, cái người chăm sóc cha mẹ an lòng không? Và cảm thấy hạnh phúc không? Vậy là cả đời này hy sinh cho ba mẹ vẫn hạnh phúc. Bởi vì các em nó có hoàn cảnh riêng nhưng mà vẫn thương mình, nó vẫn có trách nhiệm với mình. Nó vẫn là hiểu biết được điều đó. Vì vậy đạo lý gia đình được củng cố và đạo đức được phát huy. Vì cái thời đại kim tiền, vật dục phát triển, tất cả mọi thứ, con người ai cũng có mưu cầu cho riêng mình, hạnh phúc ích kỷ, tham lam. Cái gì cấy được cho ai cứ cấy, cái gì đẩy được cho ai cứ đẩy. Mình phải thoát ra tất cả những cái điều đó. Mình làm cho đạo đức sa sút như vậy, có phải là sự hủy hoại này nó đem đến cái ảnh hưởng rất lớn về đạo đức, niềm tin và lối sống của con người không? Tôi nói với các vị, cơ bản nhất thế, tình người, đạo lý, sự hy sinh chia sẻ không còn thì tất cả mọi thứ nó sẽ diễn ra như vậy. Cái này cần để ý. Cho nên ông bà tổ tiên thờ cúng là cái gì? Khi đạo đức còn, tình người còn, thì mới được duy trì Vì vậy thế hệ trẻ hôm nay không nhận thức được tất cả những cái điều đó, tức là không nhận thức được những cái điều về đạo đức này, cho nên thờ ơ. Vì vậy nghe ai nói là bỏ bàn thờ bà tổ tiên, bỏ liền không? Có nặng đâu mà không bỏ, bình thường đã bỏ rồi, tại chưa nói thôi. Có phải vậy không? Nó có khi nào nó cấm lên đâu, cho bàn thờ bà tổ tiên nó cây nhang nào đâu. Ngày đám dỗ nó có biết cái gì để về làm cái này đâu. Ba má anh chị em nó thể hiện được cái gì trong cái việc thờ cúng đó đâu. Rồi nghe người ta nói thờ này là thờ ma, thờ quỷ, thờ ông bà này rước ma quỷ về đó. Rồi tất cả mọi thứ cứ nghe như vậy thì ông bà tổ tiên, người thân yêu nhất của chúng ta trở thành ma quỷ, trở thành kẻ thù của chúng ta. Dễ dàng, vì chúng ta không trân trọng các giá trị đạo đức. Không ai giải thích chúng ta về điều này, biến lại trở thành cái kẻ quay lưng lại với nền văn hóa, trở thành kẻ bất hiếu với gia đình, với tổ tiên là chuyện rất dễ xảy ra. Có phải không? Vậy là trở lại vấn đề, vậy người Phật tử của chúng ta làm gì? Các chùa chúng ta có nhiệm vụ như thế nào? Phải nói rằng các chùa cần phải có trách nhiệm như thế nào một cách đồng bộ với tín đồ Phật tử, tạo những điều kiện tu học. Và những người tu sĩ phải là những người nêu gương một điều gì đó về đạo đức, về niềm tin, tất cả mọi thứ. Ví dụ tôi thấy cái hình ảnh Thượng tọa Chân Tín ở đây quỳ đút cháo cho mẹ, đó là mang một thông điệp rất là quan trọng cho những người khi mà dừng chân tại đây. Chỉ cần một hình ảnh đó thôi đã cho chúng ta được điều gì? Đó là những cái mà chúng ta cảm thấy rằng một con người chúng ta cần phải xoay lại chính mình. Đạo lý của con người, những người thầy tu, những người vậy phải nêu gương về các cái giá trị đạo đức đó. Đâu có bình thường các vị. Cho nên á, một vị thầy hay là một nơi ngôi chùa làm được hết trách nhiệm của mình đối với quần chúng thì góp phần cải thiện rất nhiều các vấn đề tiêu cực, trong đó là củng cố về các luân thường đạo lý đời sống tốt đẹp của mọi con người. Lòng hy sinh nhân ái được phát huy. Nếu trong chùa không làm được điều đó nữa, sự thật rằng rất khó tìm một môi trường nào có thể có. Cho nên các thầy tu cần phải hy sinh, cần phải làm một điều gì đó, có một cái cách mà gọi là giới thiệu đạo Phật thế nào đó, và thể hiện một cái đạo Phật có một cái vai trò như thế nào đó đối với mọi người. Trong khi nhu cầu của mọi người là cái gì? Chén cơm manh áo là một cái nhu cầu quá bức thiết. Nghèo khó, sự chi phối nơi tất cả mọi người. Tình người lại không có một cái nơi nào để mà đáng tin cậy để nương thân. Và nơi nương tựa tâm linh lại không giúp cải thiện các vấn đề. Đây là cái mà nó đang diễn ra một cách dao động trong đại đa số cộng đồng người Phật tử chúng ta. Đôi khi các chùa làm họ thất vọng nữa. Họ đến với chùa chẳng những không giúp họ được cải thiện cuộc sống, kinh tế, đời sống tâm linh, mà thậm chí làm khổ họ thêm, làm gánh nặng cho họ thêm. Và họ thấy rằng đạo Phật có ra không mang cái nghĩa ban tặng hạnh phúc an vui đến chính bản thân họ. Vậy thì bây giờ họ còn biết tin tưởng và nương tựa ở đâu? Vì vậy chúng ta nhìn lại, chúng ta cần phải củng cố các vấn đề. Tất cả các chùa phải đồng loạt với một cái trách nhiệm như thế nào đối với cộng đồng. Một là niềm tin cho mọi người để có nơi nương tựa tinh thần. Tôi đã từng nói mỗi một ngôi chùa là một ngôi nhà thứ hai của chúng ta. Chúng ta phải làm sao đến nơi đó mà chúng ta được an lạc, hạnh phúc, và chúng ta đó nơi đó còn thấy được tình người, các giá trị đạo đức nhân văn. Chứ đừng biến cái ngôi chùa chúng ta trở thành cái nơi là thu hoạch gì đó. Tôi nói một cách tế nhị vậy thôi. Thì vấn đề đó phải coi lại. Cho nên tôi mới nói với các vị, phải hiểu được nhu cầu của quần chúng. Những điều tôi đã nêu rồi, bên cạnh đó chúng ta là người con Phật, học theo Phật, cần phải nhìn nhận các cái giá trị thực này nữa. Nghèo đói, bệnh tật, sự khủng hoảng lo lắng về tâm lý, nơi nương tựa về tinh thần, tình người, tất cả mọi thứ phải góp phần can thiệp để giải quyết vấn đề này. Khi họ có cuộc sống tương đối ổn định, họ góp phần cải thiện được sức khỏe mọi thứ của họ, tinh thần của họ được an lành, thì sự thật rằng họ sẽ có một cái niềm tin hơn về Phật Pháp. Và nhất là giải thích các vấn đề phải chia sẻ cặn kẽ từng ly từng tí, chứ không phải nói suông. Và khi họ ý thức rất rõ như vậy thì họ sẽ không rơi vào trong các cái trường hợp tà kiến. Con người đi tìm những gì họ thiếu mà. Con người lạc lối cũng vì họ thiếu cái đó họ mới đi vào. Họ thiếu cái gì là họ tìm cái đó. Nên nhớ là như vậy. Như vậy thì một tổ chức nào, một tôn giáo nào, thậm chí đạo Phật hay mọi thứ, Chúng ta phải đáp ứng được những yêu cầu này đa dạng với những nhu cầu của quần chúng một cách cơ bản, thì sự thật rằng họ rất khó để trở thành cái nạn nhân của học thuyết mê tín tà đạo. Còn bây giờ tôi nói nè, một cái đó chúng ta gọi là tà đạo, nhưng mà nó lại đáp ứng được yêu cầu, nó giúp cho người có công ăn việc làm, nó giúp người hạnh phúc hơn, nó giúp người có tình người hơn, nó giúp cải thiện các vấn đề phi pháp của xã hội tốt hơn. Vậy chúng ta có nói 1000 lời tà đạo, nó có tà đạo không? Phải nhớ tính chất của các vấn đề là quan trọng. Ai gán cái mác gì tôi không cần biết, nhưng mà nơi đó làm cho con người hạnh phúc hơn, lương thiện hơn, tốt đẹp hơn, mọi thứ được cải thiện hơn. Như vậy ai nói tà đạo tôi không biết, nhưng mà bản thân tôi thấy được điều đó, tôi theo. Có phải không? Vậy thì chúng ta phải trở lại, vai trò của chúng ta quan trọng và quyết định tất cả mọi điều. Cho nên tôi chỉ dẫn một câu rất nhỏ trong kinh Tăng Chi cho các vị thấy Đức Phật nói với mọi người. Đây là những nhóm người Kalama được Đức Phật dạy thế nào. Thì một loạt những cái câu mà đừng vội tin những gì theo truyền thống, truyền thuyết, đừng vội tin theo lời truyền miệng, đừng vội tin theo lời đồn, đừng vội tin những gì bút tích thánh nhân để lại, đừng vội tin những gì đó là một người đầy quyền uy, đừng vội tin những gì cho đó là cái người thầy của mình. Khi nào chính mình tự mình nhận ra được đó là ác pháp, pháp đó đáng chê trách, pháp đó bị người trí chỉ trích, pháp đó khi đến và ứng dụng sẽ đem đến khổ đau, thì tự mình từ bỏ. Còn khi nào tự mình nhận biết được rằng đó là thiện pháp, pháp đó đáng khen ngợi, pháp đó được người trí tán thán, khi đến và ứng dụng pháp đó để đem đến hạnh phúc an vui, thì ứng dụng và thực hành. Vậy thì cái cốt lõi của các vấn đề là ở nơi đó. Nếu tôi đến chùa không hạnh phúc an vui thì tôi phải tìm nơi khác an vui hơn. Có phải vậy không? Tôi đến chùa không được hạnh phúc cho dù là chánh đạo, nhưng mà tôi đến cái tà đạo mà tôi giàu lên, tôi đến tà đạo mà tôi hạnh phúc lên, tôi đến tà đạo mà gia đình tôi đoàn tụ vui vẻ hơn, như vậy tôi sẽ đến chùa hay đến tà đạo? Cái này là cái cốt lõi quan trọng. Cho nên vai trò của chùa rất là cần thiết. Mặc dầu học thuyết của chúng ta làm được đầy đủ các yếu tố đó, nhưng mà ai là người phát huy để tạo điều kiện cho những người tín đồ Phật tử hay là những người đến chùa để cải thiện được các vấn đề là nhiệm vụ của tất cả chúng ta. Cốt lõi ở chỗ đó. Cho nên vấn đề tôi không quá quan trọng một tôn giáo nào tà đạo, tà kiến gì hết. Nhưng mà quan trọng nhất là những người gọi là Phật tử của chúng ta hay là quần chúng ta ý thức được điều gì về các giá trị truyền thống. Những cái nào không làm đi ngược lại các giá trị truyền thống, làm chúng ta có hạnh phúc hơn, làm chúng ta đoàn kết an vui hơn, làm cho con người bớt khổ hơn, làm cho phiền não được tiêu tán hơn, cái đó trở thành có giá trị muôn đời. Đạo Phật chúng ta đóng một vai trò rất quan trọng điều này. Điều quan trọng ai là người phát huy được tròn đủ vai trò này để góp phần giúp cho mọi người có chánh kiến hơn, có niềm tin hơn, để hạnh phúc an vui, đừng hoang mang trên con đường tu học và cuộc sống đời thường của mình. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thay lời cho toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử thành kính tri ân trên thượng tọa giảng sư đã giải đáp câu hỏi vừa rồi, và phần giải đáp của thượng tọa đã đưa đến cho chúng con những nhận thức đúng đắn và có chánh kiến đối với việc mình nghe, mình học để mình có kiến thức và áp dụng vào đời sống tu tập của mình. Phần giải đáp của thượng tọa rất là sâu sắc. Xin quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn đi ạ. Chắc hẳn rằng với phần giải đáp vừa rồi, quý vị chúng ta cũng đã nắm được đâu là cội gốc của vấn đề. Và quý vị nào có thể chưa hiểu rõ vấn đề này và sâu khóa tu này, chúng ta có thể nghe lại lời của thượng tọa giảng trên YouTube để chúng ta tiếp thu rõ hơn, và từ đó chúng ta có thể nói cho con, cho cháu của mình biết vấn đề để nhằm tránh cho con cháu của mình theo những cái đạo như vậy, và giúp cho con cháu mình được cuộc sống an lành hơn, tốt đẹp hơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, thuyết pháp giảng kinh là công việc tiếp nối huệ mạng Phật, là trách nhiệm chung của người con Phật có khả năng làm việc này. Tuy nhiên, giảng kinh thuyết pháp không đúng chánh pháp sẽ đưa mình và người vào nơi khổ cảnh đọa xứ. Để tránh cho Phật tử chúng ta không bị mê lầm tin theo những kinh sách không thiết thực, xin mời quý vị đến với câu hỏi sau, và đây cũng là câu hỏi cuối của chương trình. Xin mời quý vị cùng lắng nghe câu hỏi. Kính bạch quý thầy, gần đây chúng con nghe một số người bạn nói về Thiền Tông Tăng Diệu xuất hiện ở Long An. Những người đứng ra tổ chức và hướng dẫn phái thiền nói rằng họ lấy huyền ký của Phật truyền lại làm tôn chỉ để giảng dạy. Nhưng trong một số bài giảng, các vị dẫn dắt Phật tử theo con đường thần thánh tà vậy, còn ngoài mặt lại nói là không mê tín. Chúng con từng được nghe quý thầy giảng trong các kinh Đức Phật dạy trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn thuộc Trường Bộ: Này Ananda, ta đã giảng chánh pháp không có phân biệt trong ngoài, mật giáo và không phải mật giáo. Vì này Ananda, đối với các pháp, Như Lai không bao giờ là vị đạo sư còn nắm tay, nghĩa là còn giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy. Vậy kính mong quý thầy hoan hỷ cho chúng con biết huyền ký Đức Phật là gì, có thật hay không? Thiền Tông Tăng Diệu Long An có phải là một nhánh truyền thừa của Thiền Tông Đông Độ không? Có nên khuyên mọi người tránh và không tin theo, hay phải làm như thế nào? Vì khi nghe một số bài giảng, con thấy họ càng giảng càng xa rời chánh pháp, không đúng với lời Phật dạy. Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính tri ân quý thầy. Và với câu hỏi này, một lần nữa chúng con xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư Từ Bi Hoan Hỷ phân tích và giải đáp để quý Phật tử chúng con có được chánh kiến đúng đắn đối với câu hỏi này. Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Xin thưa toàn thể các vị, thì hai câu hỏi có nội dung khác nhau nhưng cùng một mục đích. Thì đúng ra là hai câu này chúng ta cũng có thể góp chung lại một vấn đề, nhưng mà vấn đề kia là vấn đề theo quan điểm xã hội, vấn đề này theo quan điểm của Phật học. Ai đã có từng nghe, dù là nghe với thái độ học hỏi hay là cho biết là tất cả mọi thứ đã từng có đâu, các vị đưa tay lên coi. Hả? Được người, ba người, bốn người. Xin cảm ơn các vị. Tôi biết còn nhiều lắm mà giấu tay thôi. Xin thưa các vị, cái điều này là điều mà gọi là chúng ta cũng đã từng gặp rồi, với nhiều cái hình thái khác nhau. Phật pháp chúng ta cũng bị sự pha tạp rất là nhiều thứ. Và sự thật rằng là cái nào cũng hơi giống, cho nên là chúng ta không xác định được vấn đề. Cho nên trước khi nói vấn đề này thì tôi mới nhớ lại có một buổi tôi ngồi nói chuyện với Thượng Tọa Huệ Đăng. Thì tôi ngồi tâm sự với thầy về cây sâm Ngọc Linh. Thì thầy có nói tôi một điều là nếu những người không chuyên môn để trồng sâm Ngọc Linh hay là chế xuất sâm Ngọc Linh như thầy, thì thật sự mà nói không phân biệt được một cái loại cũng rất giống sâm Ngọc Linh. Đó là gì? Cây tam thất của Trung Quốc. Thầy mới nói như vậy, hai cây này rất là giống nhau, nhưng mà tính chất thì một trời một vực. Sâm Ngọc Linh, cái trị giá của nó mỗi ký khoảng 700-800 triệu, nhưng mà trong khi cây tam thất này mỗi ký khoảng 1-2 triệu đồng, cao nhất là 3 triệu đồng. Như vậy người ta có thể đánh tráo từ một cái loại sản phẩm 2-3 triệu đồng để trở thành trị giá 700-800 triệu đồng là điều rất dễ dàng khi chúng ta không phải là nhà chuyên môn. Vậy nếu chúng ta không chuyên môn thì chúng ta sẽ trở thành cái người mua nhầm mà tin tưởng rằng đó là gì? Đó là sâm Ngọc Linh thật. Nghe nói này chúng ta thấy quá khiếp. Và sự thật thị trường đang như vậy. Nếu một người thiếu đạo đức, một người bị lòng tham, thì họ sẽ làm điều đó ngay tức khắc. Than tre mà họ còn làm thành thuốc gì? Thuốc trị ung thư được thì đừng nói tam thất để trở thành sâm Ngọc Linh, có phải không? Vừa rồi các vị thấy đó, một nhóm người ở Hải Phòng đó biến từ than tre để trở thành gì? Để trở thành thuốc trị ung thư. Một việc làm rất là tội ác như vậy nhưng mà họ vẫn làm được. Vậy thì một cây tam thất để trở thành cái củ sâm ngọc linh, nó ác bằng cái kia chưa? Nó chưa bằng. Có nghĩa là dối nhưng mà không có tác hại đến độ ghê gớm như vậy thôi. Hiệu quả không bằng, chất lượng không bằng. Nhưng mà không phải là một cái chuyện mà nó gây tác hại đáng sợ như là than tre để làm thuốc trị ung thư. Thì vậy cái việc này người ta làm sẽ dễ dàng hơn, có phải không? Vậy thì trở lại vấn đề, các vị biết tôi muốn nói gì chưa? Phật Pháp và những cái giống giống Phật Pháp, nó như thế đó. Thấy vậy mà giỏi, cho tràng pháo tay đi. Thấy vậy, nhưng mà không phải vậy. Nhưng mà không biết làm sao, tôi cũng lại theo vậy. Xin thưa các vị, đây là một vấn đề cũng làm rộn ràng cho giới mà nghiên cứu cũng như là Phật học của chúng ta. Thì tôi được biết rằng là một vị cư sĩ tự xưng là viện chủ Thiền Tông Tân Diệu ở Long An đó, thì ông có được một cái tập quyền ký mà theo cái lời trình bày của ông đó là do một vị ni sư trụ trì cái chùa Tân Diệu trước đó đã để lại tập quyền ký này. Thì bây giờ bản thân ông sưu tầm rồi biên soạn rồi trở thành là 10 tập rồi ông đã được xuất bản. Và nhà xuất bản tôn giáo chấp thuận cho mấy quyển đó, 5-7 quyển vậy đó. Rồi mấy quyển sau là do nhà xuất bản Hồng Đức chấp nhận gì đó, vân vân. Rồi cuối cùng ông cũng được xuất bản 10 tập như vậy. Thì xin thưa các vị, tôi có tìm hiểu sơ về điều này. Thứ nhất là tôi cũng tìm hiểu sơ qua cái nội dung cơ bản của 10 tập mà gọi là quyền ký của Đức Phật. Thứ hai, tôi cũng nghe qua một số những cái lời mà gọi là đối đáp của ông thường là có tổ chức tại cái chùa Tân Diệu ở Long An đó. Thì tôi có một số ý như thế này. Thực thật rằng là trong cái tập quyền ký đó, nhìn xem cơ bản nói chung là dàn thao lẫn lộn. Có thể ông là người mà gọi là kế thừa của một ai gọi là biên tập soạn thảo trước đó rồi thêm một phần của ông. Dĩ nhiên những cái phần đối đáp được viết ở trong đó dĩ nhiên là không phải của người khác rồi, chính thức là của ông. Còn cái việc gọi là một số những câu hỏi mà người ta gửi về cũng là chính ông tập kết trở lại để ông đưa vào trong cái 10 tập sách này. Thì dĩ nhiên chúng ta không phủ nhận hết là tại sao vậy. Ông tích góp từ những sách sử rồi các cái kinh điển từ Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam. Phải nói là trong đó là như vậy. Thường thường trong đạo Phật không có cái quyền ký. Đức Phật cũng chưa có quyền ký gì lại cho chúng ta. Các vị nên nhớ vậy. Nhưng mà bản thân ông thì ông nói cái tập quyền ký này Đức Phật thì gửi cho Ngài Ca Diếp trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng một năm. Đây là một cái mấu chốt mà chúng ta cần tìm hiểu. Xin thưa các vị, cái vấn đề này cơ bản nhất chúng ta tìm hiểu về các giai đoạn kết tập kinh điển mà chúng ta biết rằng giai đoạn trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Xin thưa, cái thời gian mà Đức Phật còn tại thế đó, cái thời điểm đó có chữ viết chưa? Lời dạy của Đức Phật có được ghi chép thành kinh điển chưa? Chưa có biên tập gì hết, cũng chưa có trở thành những kinh điển được ghi chép gì hết đó. Trải qua 300 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, kinh điển vẫn là được truyền miệng lại của các bậc thánh tăng thôi. Tức là kết tập bằng cách tụng đọc lại những điều Phật nói, chứ không phải là có những cái văn bản mà ghi chép để đọc như bây giờ chúng ta. Ban đầu tôi cũng ngờ ngợ mà khi tìm hiểu rồi thì mình lại càng hiểu nhiều thứ hơn. Thứ nhất là ông nói là tập quyền ký này được Đức Phật truyền lại cho Ngài Ca Diếp. Cái này đã không hợp lý rồi. Thứ hai, đã là tập quyền ký truyền lại thì phải là có nguyên tác và ông là người dịch lại hoặc là ai trước đó dịch lại cho ông. Chứ không thể nào là biên soạn hay là sưu tầm được. Nên nhớ là như vậy. Nhưng mà nhìn 10 tập quyền ký, đây là một sự biên soạn sưu tầm, tích góp nhiều thứ, thiền tông, tịnh độ tông, lịch sử, rồi học thuyết, giáo lý, rồi khoa học và tất cả mọi thứ. Xin thưa các vị, thời của Đức Phật cũng có thiền tông nữa. Thiền tông có mặt từ cái ngài Bồ Đề Đạt Ma nói truyền, cái giờ dòng theo cái truyền thừa của các vị tổ của thiền tông đó, thì ngài Bồ Đề Đạt Ma khởi xướng thiền tông tại Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ 6. Như vậy thì trong khoảng thế kỷ thứ 6 đó, bắt đầu thiền tông mới được truyền vào Trung Quốc. Và cái sự nối truyền đó chỉ có một vị tổ là ngài Bồ Đề Đạt Ma, còn năm vị tiếp theo sau là người Trung Quốc. Đó là ngài gì? Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoằng Nhẫn, và vị tổ thứ 6 là Huệ Năng. Và các cái dòng thiền này sau này nó phát triển thành Ngũ Gia Tông Phái đó, Dân Môn, Pháp Nhãn, Quy Ngưỡng, Lâm Tế, Tào Động đó, năm cái dòng thiền này nữa. Và như vậy, một khi người đã nói là cái người mà gọi là truyền thừa thiền tông, rồi tất cả mọi thứ được cái tập quyền ký đó một cách từ trên trời rơi xuống như vậy đó, cái này tôi không nói về nội dung, mà cơ bản là tôi muốn nói về tất cả các hệ thống này là không chấp nhận được. Và khi một số người chất vấn hỏi ông rằng là ông có chắc chắn rằng đây là cái tập quyền ký của Đức Phật không, thì bây giờ bản thân ông cũng nói rằng ông cũng không chắc chắn nữa. Đây là cái câu trả lời chính thức mà tôi được nghe. Tôi cũng không chắc chắn về điều này. Nhưng mà sự thật rằng khi chúng ta đọc lại cái tập quyền ký một cách cơ bản, chúng ta thấy gì? Chúng ta không dám phê bình là vì sao? Trong đó có lời Phật, lời tổ trong trọng mà. Tại vì người ta tích góp cơ bản nhất, nó có cái đúng ở trong đó. Nhưng mà nó không phải là một hệ thống, một dạng hàm bà lăng, copy tùm lum hết, chắc góp tùm lum hết tất cả mọi thứ. Thì trong đó lời Phật, lời tổ thì đúng hay sai? Đúng. Nhưng mà cái người mà hệ thống và biên tập và tùy tiện gán cho một cái chữ là quyền ký Đức Phật là một cái điều này gọi là phịa ra, mạo nhận. Bởi vì quyền ký Đức Phật là phải là một lời dạy có hệ thống chứ, phải có nguyên tắc, phải có sự chỉnh chu tất cả mọi thứ đàng hoàng, chứ không phải là một cái việc mà tích góp hàm bà lằng như vậy. Trong đó có kể cả là tích góp cả vua Trần Nhân Tông Việt Nam, đấy. Cái thời của Đức Phật mà quyền ký tới ngài Trần Nhân Tông Việt Nam rồi luôn. Rồi quyền ký cả Tịnh Độ Tông, rồi quyền ký tới những cái người mà sau này truyền thừa tập đó, kể cả cái vị mà gọi là Tỳ Kheo Ni trước đó là trụ trì, rồi quyền ký tới ổng luôn. Xin thưa các vị, cái này là chúng ta thấy gì? Chúng ta không phải là nói những cái việc mà viết ở trong đó là hoàn toàn sai, bởi vì kinh Phật, lời tổ trong đó không à. Và cũng có một số cơ bản dựa trên sử liệu để mà ghi chép. Nhưng mà những cái giải thích lầm lạc, và nhất là khi đối thoại, rất là nhiều những câu sai lầm mà cũng mang cái nghĩa Phật Pháp, mà trái lại là ông tự xưng như vậy mà ông lại phê bình rất nhiều các bậc cao tăng Việt Nam. Đối với tôi thì nói chung là không hạ cát sỏi gì, không sao. Nhưng mà tất cả những cái bậc đại thiền sư cao đức như cỡ ngài Thanh Từ thì ông cũng phê bình nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng phê bình mà đúng chúng ta không nói, nhưng mà phê bình này là phê bình để tự xưng mình, đè bẹp cái khác để đề cao mình. Đây là một cái điều mà gọi là cơ bản nhất, chưa biết đúng sai. Với cái thái độ đó đã là sai rồi thì đừng nói trong các cái lời mà gọi là biện giải. Phải nói là lời biện giải quá là nhiều, cái vấn đề là phi lý. Không có một tập quyền ký nào của Đức Phật để lại bằng cách đó. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì cái này trong hai cái bộ kinh cơ bản nhất, Trường Bộ là kinh Đại Bát Niết Bàn và kinh Trường A Hàm là kinh Du Hành, nói rất rõ về giai đoạn trước và trong giai đoạn Đức Phật nhập Niết Bàn và sau khi Đức Phật Niết Bàn. Và trong ba bản kinh này được tóm tắt thành một bản kinh Di Giáo mà Phật giáo Bắc Tông chúng ta thường đưa vào trong các chương trình học như là học luật của các cái người mà gọi là tập sự xuất gia. Xin thưa với các vị, Đức Phật không để lại bất cứ một văn tự nào trước và trong giai đoạn Đức Phật Niết Bàn cả. Còn trong hệ thống thiền tông, các vị nên nhớ, thì Đức Phật chỉ truyền lại cho ngài Maha Ca Diếp không phải là một tập quyền ký, không phải là một cuốn kinh, không phải là cái gì cả, có phải không? Trong sử 33 vị thiền tông, chúng ta thấy rằng ngài Maha Ca Diếp kế thừa cái tổ vị mà do Đức Phật truyền trao, thì ngài Maha Ca Diếp tiếp nhận gì? Tiếp nhận y bát mà thôi, để làm tín chỉ cho muôn đời về sau. Còn lời của Đức Phật truyền lại cho ngài Maha Ca Diếp chỉ có duy nhất một câu là gì? Ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng. Hôm nay ta truyền lại cho Maha Ca Diếp. Vậy về cơ bản nhất, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vậy cái đó có chữ nghĩa, cái đó có hình thức gì không? Đã là vô tướng mà làm sao hình thức? Cái này chỉ tâm truyền tâm thôi. Niết bàn là chân tâm, diệu tâm là ứng dụng cái diệu tâm đó. Như vậy, một con người đã tiếp nhận tâm truyền tâm là khi có tâm chứng tâm đắc về điều đó, chứ không phải là tiếp nhận một cái cuốn quyền ký nào đó bí mật để giấu rồi truyền lại, sau này lén truyền lại. Tới hôm nay gặp cái ông diện chủ Tân Diệu đó để đưa lại, giấu mấy chục thế kỷ như vậy. Nó không phải là những cái như vậy. Chấp giá một cách rất là khập khiễng, về mặt cơ bản lịch sử đã là không đúng rồi. Còn cơ bản nội dung thì chấp giá nhiều thứ, cho nên không phải là một hệ thống, không phải là lời dạy riêng của Đức Phật, trong đó bao gồm cả sử nữa, nêu cả về lịch sử, nêu cả về nhiều thứ. Còn tôi cho rằng nói cái đó sai hoàn toàn tôi không dám. Bởi vì sao vậy? Bởi vì lời Phật, lời tổ, cái kinh điển được trích lục ghi chép ở trong đó ai dám nói? Mà cái này á, nói ở chỗ là gom nhóm tích góp bằng cách đó mà lại cho là quyền ký của Đức Phật. Tôi muốn nói là sai là ở chỗ đó. Thêm một điều nữa đó là có một cái cô nữ Phật tử ở ngoài miền Bắc, đó là cô hướng dẫn đạo tràng ở chùa Ba Vàng, cô Yến á, thì cô lại phê bình cái tập quyền ký này, cô cho là phịa. Thì ông có trả lời cái câu này thì tôi có nghe. Thì ông có dẫn chứng để làm sao hợp thức quá cái chuyện mà gọi là chỉ trích phê bình của cô Yến bằng cách như thế này. Ông nói cái thời Đức Phật còn tại thế đó, khi Đức Phật đưa ra tập quyền ký này, thì có rất nhiều người, trong đó có trong cái pháp hội đó khoảng hơn 100 người, thì hết 98 người chửi Phật. Chửi Phật thì trong đó có một cái người mà chửi rất là dữ. Cái người đó là tên là Ma La Cái. Thì cái người này có nghĩa là một loại ma nữ, chửi Đức Phật rất là thậm tệ. Và cái ma nữ này có thề rằng mai này cái tập quyền ký truyền đến nơi nào thì Ma La Cái này sẽ súng nhau mà chửi cái bằng là thê thảm. Và tương lai về sau tập quyền ký này sẽ đi vào trong một cái vùng đất gọi là đất rồng, vùng đất rồng, và sẽ có một người nữ cái tên của một loài chim, và người đó sẽ hết lòng công kích và chỉ trích cái tập quyền ký này. Và ông nói cái điều này y chang như cái lời quyền ký của Đức Phật từ ngày xưa. Cho nên ông nói là bây giờ á, là cái đất rồng là đất nào? Long An là đất rồng. Vậy tôi hỏi với các vị, ở Việt Nam chúng ta có bao nhiêu địa danh đất rồng? Long Xuyên có phải đất rồng không? Hả? Rồi Vĩnh Long có phải đất rồng không? Vĩnh Long quê hương tôi á. Không? Có phải đất rồng không? Rồi các vị biết đó không? Ở ngoài Vũng Tàu có gì? Long Điền, Long Đất á, phải đất rồng không? Long Đất và chính xác đất rồng luôn, có phải không? Vậy thì bây giờ á, ông cập nhật lại một cái cách như vậy nó rất là vô lý. Tự nhiên cái tập quyền ký đó là ở nơi đất rồng, rồi có một người nữ, cái tên của một loài chim, cô Yến có phải tên chim không? Cô Yến có phải người nữ không? Cô Yến nữ hay nam? Nữ. Rồi tên Yến là loài chim đúng không? Đó, rồi bây giờ ông lại nói đó là quyền ký của Phật từ ngày xưa rồi. Nêu lại cái lời thề của một loại ma nữ, là tập quyền ký này đến nơi đất rồng sẽ có đó một cái người nữ tên một loài chim sẽ chửi rất thậm tệ. Nhưng yên tâm, càng chửi chừng nào thì cái tập quyền ký và con đường thiền tông này được phát huy mạnh mẽ hơn chừng ấy. Cái này cũng giống như những tôn giáo nãy mà nói với các tín tôn giáo tà đạo mà nói với tín đồ vậy đó. Theo tôn giáo này sẽ bị chửi, nhưng mà càng chửi thì sao? càng gần với Thượng Đế, càng gần cái thần thánh đó, càng đúng cái tông chỉ, nhớ trước vậy. Cái này các vị thấy rằng, tôi mới nói rằng hai câu hỏi này nội dung khác nhau nhưng cùng một mục đích. Vậy thì bây giờ làm sao để thẩm định được các vấn đề? Nội dung thì chúng ta không cần đọc nữa, mà qua các câu hỏi chia sẻ thì tôi thấy nó có rất là nhiều điều gọi là sai. Nhưng mà làm sao chúng ta biết được sai với chánh pháp? Phải nói rằng chúng ta không phải là người đắc đạo. Nên nhớ là vậy. Cơ bản nhất tôi muốn nói gì? Khi một người đắc đạo, khi một người thông tuệ, khi một người đạt được tuệ giác, khi một người đạt được tâm chứng, thì cái khả năng minh định chánh pháp đúng sai mới được xác định. Vậy tại sao chúng ta không lên tiếng nặng lời hay là gọi là nhiều thứ khác, là tại vì sao vậy? Chúng ta chưa phải là một người đạt được thánh quả A-la-hán. Ngày xưa các kỳ kết tập kinh điển là do gì? Do các bậc thánh tăng mới thẩm định được cái giáo pháp đúng sai, mới kết tập để mà nối lại cho những cái người sau ghi nhớ. Còn bây giờ chúng ta không phải là thánh tăng, chúng ta chỉ dựa vào kinh điển, văn tự Phật Pháp để làm cái nền tảng để phân định thôi. Cho nên dựa vào cái gì để đánh giá các vấn đề Phật Pháp đúng sai? Thì chúng ta chỉ còn dựa vào kinh điển học thuyết và lý thuyết để giải quyết các vấn đề. Còn một bậc đắc đạo thì giải quyết vấn đề bằng gì? Bằng tâm chứng. Khi đã tâm chứng rồi thì các vấn đề đều thông, nghe qua là biết đó sai hay đúng. Thậm chí như một người thuyết kinh Pháp trên Pháp tòa, cho dù là các Phật tử ngồi lắng nghe, nhưng một người đắc đạo thông tâm chứng nghe cũng biết rằng sai đúng trong đó, khỏi cần coi kinh điển, có phải không? Trong khi chúng ta chỉ dựa vào ý thức, nhận thức và thông qua kinh điển để đánh giá các vấn đề. Cho nên tôi nói tiêu chuẩn đầu tiên là phải đạt đạo. Theo con đường của nguyên thủy phải đạt được A-la-hán. Cơ bản nhất thì người đó cũng phải có chánh kiến, tức là bước vào trong cái quả vị đầu tiên của thánh quả là Tu Đà Hoàng, thì có cái nhìn đúng đắn. Còn trong thiền tông thì người ta cho rằng là kiến tánh, hoặc là cái người đó chứng đạo, hoặc là các bậc thượng thừa khác phải chứng nhập vào các cái giá trị của tam muội thiền định, phát sinh trí tuệ để đánh giá các vấn đề đúng sai. Vậy thì cơ bản nhất ở đây chúng ta, ai là người đạt được giác ngộ? Đưa tay lên đây. Hả? Cô giác ngộ rồi. Cho chàng pháo tay đi. Cô giác ngộ điều gì? Cô nói với thầy nghe. Xin lỗi, có thể cô hiểu lầm. Tức là theo mình giác ngộ là mình tin theo Phật Pháp, mình tu theo Phật Pháp, mình cho mình giác ngộ, không phải. Cái nghĩa tôi muốn nói ở đây, giác ngộ là những người đắc đạo á. Không sao, cô chỉ là người mà nhận lầm ra điều đó thôi. Tức là những người Phật tử ở đây, theo cái thông thường chúng ta gọi là người giác ngộ đó, hướng vào con đường lành, hướng vào con đường Phật Pháp thì người ta cho là giác ngộ. Ví dụ bây giờ người đó xưa giờ không biết ăn chay, không biết tụng kinh, không biết làm phước, không biết bố thí, mà giờ biết ăn chay, làm phước, biết bố thí, cơ bản nhất thông thường chúng ta nói là sao? À, người đó bây giờ đã giác ngộ rồi, có nghĩa là từ bỏ ác để hướng vào con đường lành, đường thiện, thì cái này chúng ta xài như vậy. Còn riêng ở đây tôi muốn nói giác ngộ là một người đắc đạo. Các bậc thánh như A-la-hán, các bậc tự ngộ như các vị Bích Chi, hay là các vị Đại Bồ Tát, hay là các vị Đại Thiền Sư. Còn cơ bản nhất ở đây chúng ta nhận thức được Phật Pháp thông qua các triết lý, qua kinh điển, hay là kinh luật luận, tức là tam tạng kinh điển của Phật giáo, để làm nền tảng đánh giá các vấn đề đúng sai. Vậy thì bây giờ chúng ta phân giải ở đây bằng gì? Bằng kiến thức. Vì chúng ta phân tích bằng kiến thức cho nên tranh cãi hoài. Nếu một người đắc đạo phán định một vấn đề, không có tranh cãi đâu các vị. Nếu hôm nay chúng ta phân tích như thế này cũng sẽ có tranh cãi nữa. Những người người ta hướng vào con đường đó, người ta đọc cái đó, người ta thấy có duyên cái đó, người ta vẫn cho cái đó là đúng. Thì cái cơ bản nhất là vừa qua ban trị sự Đức Hòa Đức Huệ đó cũng có ra văn bản yêu cầu chùa Thiền Tông Tân Diệu này là bỏ cái chữ Thiền Tông ra, lấy lại cái chữ nguyên thủy như ban đầu là chùa Tân Diệu. Hai nữa đó là bản thân ông không được tự xưng là viện chủ, cái này là nó phi pháp, Cơ bản nhất là dựa vào hiến chương và mọi quy định thì ông không đủ tiêu chuẩn để xưng cái này. Cái này chúng ta chỉ dựa vào cái hiến chương, rồi dựa vào những điều quy định chúng ta yêu cầu. Và bên cạnh đó yêu cầu là phải đem tất cả những lời giải đáp ở trên mạng gỡ xuống, bởi vì gây hoang mang mọi người, trả lời rất là nhiều cái gọi là sai lầm lạc đó, thì đem xuống. Và điều nữa là toàn bộ 10 tập mà ông biên soạn, mà ông cho là quyền ký của Đức Phật đó, là ông phải đem biên tập trở lại, sàng lọc ra những điều sai trái ở trong đó. Bởi vì ở trong đó thực sự với các vị, trích góp từ kinh luật thì nhiều cái đúng lắm. Đúng ở đây là do các kinh điển vốn đúng, rồi ông tích góp lại, cho nên là không ai dám phê bình cái này là hoàn toàn sai. Tại vì những lời Phật nói, tổ nói một cách chân lý mà sao sai được, thì phải sàng lọc lại, gạn lại những cái nào phê bình chủ quan, những cái lời nào chưa đúng với giáo lý của Đức Phật dựa trên Tam Tạng kinh điển, thì cái đó phải bỏ ra, sàng lọc biên tập lại cái này. Thì tôi thấy rằng cái yêu cầu này nó cũng phù hợp. Bởi vì nói là chúng ta hủy cái đó, hoặc là chúng ta nói đó là tà đạo là không đúng, chúng ta vô tình, chúng ta đem cái tư kiến của mình lại xúc phạm đến các bậc tiền bối, các bậc thánh, thậm cả kinh điển của Đức Phật nữa, cho nên không ai dám. Nhưng mà để gọi là đó là một hệ thống tu hành là không đúng. Cái đó hàm bà lằng hết rồi đó, sao mà là hệ thống tu hành. Tôi mà đọc vô tôi còn muốn điên đây nè, chứ đừng nói mọi người như các vị. Nó thì có những lời của tổ Phật đó, nhưng mà không hệ thống cái gì hết trơn á. Cái này nhảy qua kia, kia nhảy qua nọ, nhảy tứ tung binh tàng hết trơn rồi. Gâu ông này cặm càm bà kia tất cả mọi thứ. Cho nên tôi nói là bây giờ thẩm định lại, biên tập lại, ổng cũng điên ha. Bản thân ổng soạn ra mà giờ ổng biên tập để ổng lọc ra ổng cũng điên ha. Chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Vậy thì bây giờ tôi chỉ muốn cung cấp cho các Phật tử chúng ta cơ bản nhất, dựa vào đâu để đánh giá các vấn đề của Phật giáo đúng hay sai. Tôi chỉ cho các vị cái điều này thôi. Còn cơ bản nhất cái đó là có giáo hội, có những ban chuyên ngành đã yêu cầu những điều đó là rất là xác đáng rồi. Một người mà gọi là phát tâm học Phật hay là chia sẻ kinh Phật, cái điều đó tốt hay xấu? Tốt. Ví dụ như Phật tử mà chia sẻ kinh Phật với nhiều người, quý thầy hoan nghênh khuyến khích. Chứ đừng nói là một vị cư sĩ mà có nguyện vọng đó, nhưng mà cái này không phải cái ý chia sẻ tu học. Nó sai với chánh pháp, nó có tham vọng, nó có lệch lạc, nó có tà kiến, cho nên quý thầy mới can ngăn. Chứ đừng nói là quý thầy phải can thiệp vào những con người mà góp phần mở mang Phật pháp. Các vị đừng có ý này. Một người cư sĩ Phật tử được quyền nói pháp hay là chia sẻ Phật pháp không? Được. Năm hạng người nói kinh, trong đó những người Phật tử đã đủ chánh tính, đã có chánh kiến đàng hoàng, đủ lòng tin với Tam Bảo, vẫn được nói kinh thuyết pháp. Ví dụ như ở Mỹ có Nghiêm Xuân Hồng á, một vị cư sĩ nhưng mà thậm chí giảng tới kinh Hoa Nghiêm. Rồi bây giờ tôi thấy một cô cư sĩ ở miền Bắc như là cô Yến đó, cô cũng là những người hướng dẫn đạo tràng, cũng chia sẻ Phật pháp, và tôi biết còn nhiều cư sĩ Phật tử. Nhưng mà tránh đi một cái điều là người cư sĩ Phật tử nói pháp mà ngạo mạn, xem thường Tăng Bảo, để xem như mình là một người giáo chủ này kia kia nọ đó, là cái này trong thời gian qua tôi đã chia sẻ rất nhiều, nhất là nó phát sinh trong các nhóm đạo tràng hộ niệm á, hộ niệm giảng sinh mà có tính cách là mê tín tiêu cực á, thì tôi đã phê tính bình nhiều rồi, hôm nay tôi không lặp lại. Thì trở lại vấn đề, vậy thì làm sao thẩm định được một cái người nói pháp hay là một cái tập sách nào đó của một ai biên tập đúng hay là sai với cái kinh điển Phật giáo? Bây giờ không có người chứng đạo thì làm sao xác định được điều đó? Ví dụ tôi nói với các vị, trong hệ thống Phật giáo chỉ có một người giác ngộ không thầy, đó là ai? Hả? Đó là Phật. Chỉ có Đức Phật là người duy nhất giác ngộ không thầy. Vậy là từ sau Phật thì người giác ngộ phải có thầy ấn, phải có thầy ấn chứng. Như vậy các vị thấy gì? Các cái vị mà gọi là tu tập phải có được thầy ấn chứng cho sự giác ngộ của mình. Cho nên trong Thiền Tông Trung Hoa thì có một người giác ngộ và đến cầu với Tổ Huệ Năng để được ấn chứng cho sự giác ngộ của mình, đó là ai? Là Ngài Vĩnh Gia Huyền Giác. Nhờ Tổ Huệ Năng ấn chứng cho sự giác ngộ của mình. Xin thưa các vị, đó là cả một cái dòng thiền hay là các cái con đường tu tập của Phật giáo cơ bản. Nhưng mà gần đây, nhất là giai đoạn của Ngài Thanh Từ, khi Ngài tu tập thiền và Ngài có cái sở đắc sở ngộ về con đường thiền, nhưng mà lúc đó lại không có thầy ứng chứng cho mình, cuối cùng buộc lòng Ngài phải làm gì? Ngài lấy kinh điển để ấn chứng cho mình. Cho nên tại sao các thiền viện của Việt Nam mà do Ngài Thanh Từ thì dạy thiền giáo song hành, tức là dùng kinh luận của Phật, của Tổ để ấn chứng cho sự đắc đạo hay là giác ngộ của mình. Cả một cái quá trình tu tập nó phải có cái gì để xác tín. Như vậy một vị đắc đạo, một vị giác ngộ, một vị chứng thánh thì đã thẩm định được các giá trị chân lý chưa? Một người đã chứng được chân lý thì giác ngộ được chân lý, thẩm định được các giá trị chân lý. Còn bây giờ chúng ta trên lộ trình tu học, chúng ta chưa đạt được mục đích cuối cùng, cũng chưa thành thánh, cũng chưa liễu ngộ, cũng chưa chứng đắc. Vậy bây giờ chúng ta muốn đánh giá một vấn đề đúng sai của kinh điển Phật giáo, chúng ta phải làm gì? Cuối cùng chúng ta cũng phải làm theo như Ngài Thiền Sư Thanh Từ, dựa vào kinh luật của Phật để thẩm định các vấn đề. Phải lấy vấn đề này. Vậy thì chúng ta thẩm định bằng cách nào? Cơ bản nhất trong Luận Đại Trí Độ có đưa ra cái lục chủng thành tựu. Ngày xưa trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn có trả lời với A Nan bốn câu hỏi. A Nan có hỏi bốn câu là: sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con phải lấy ai làm thầy? Chúng con nương pháp nào để tu? Và đầu mỗi cái bài kinh phải lấy cái lời gì đặt vào? Và đối với một cái vị ở trong tăng đoàn như Ngài Sa Đạt, chúng con phải xử trí thế nào? Thì trong bốn câu hỏi này Đức Phật trả lời, trong đó cái câu mà lấy câu nào để làm đầu cho mỗi kinh thì Đức Phật nói cái gì? Lấy câu là ta nghe như vậy, tức là văn hán là như thị ngã văn. Và đó là trong lục chủng thành tựu. Cho nên sau này các bản kinh đều lấy cái câu là ta nghe như vậy một thở vân vân để làm cái tiêu chuẩn để đánh giá đó có phải là kinh Phật hay không. Và Luận Đại Trí Độ trong tập 1 có phân tích cái này rất là chi tiết. Nhưng mà xin thưa, đây cũng chưa phải là một vấn đề thỏa đáng để xác định được đó là kinh Phật hay không. Trong lục phần chứng tín hay lục chủng thành tựu nó bao gồm gì? Như vậy là tín thành tựu, ngã văn là văn thành tựu, rồi gì nữa? Nhất thời là thời thành tựu, rồi đại chúng ở nơi nào đó là chúng thành tựu, và người nói pháp giảng kinh là chủ thành tựu. Trong sáu thành tựu này đặt vào đầu kinh để xác định đó là kinh Phật nói. Bây giờ chúng ta thấy thỏa đáng chưa? Đây là một vấn đề xem như đúng nhưng mà chưa thỏa đáng. Vậy thì bất cứ một cái quyển nào đó, sách nào đó, người ta viết trời ơi đất hỡi gì trong đó, thì người ta cũng đưa ra một thuở Đức Phật ở đó và nói pháp như vậy, và cái thời điểm đó vậy, và tính chúng như vậy, gắn vô đầu. Còn ở bên trong là đầu voi đuôi chuột. Tức là đầu cũng nói như vậy nhưng mà trong đó nói là tiên thiên đà bộ mạng, độn thổ, thăng thiên, lên ngọc hoàng thượng đế, rồi ở ngáp tất cả mọi thứ, thì cũng một thở Phật vậy, rồi bên trong nó là như vậy. Rồi vậy có phải Phật nói chưa? Tôi chỉ nêu ra sơ sơ là các vị biết không phải Phật nói rồi đó. Như vậy nó vẫn có lục chủng thành tựu mà sao không phải Phật nói? Vậy thì lục chủng thành tựu cũng chưa có xác định chính xác cái vấn đề đó có phải là kinh điển của Phật nói hay không, hay là chân lý Phật dạy hay không. Vậy thì bây giờ chúng ta còn cái gì để thẩm định về các giá trị chân lý của Đạo Phật? Hả? Còn cái gì? Chúng ta còn có những tiêu chuẩn này. Các vị có nghe cái từ Tam Pháp Ấn chưa? Hả? Có nghe từ Tam Pháp Ấn chưa? Tam Pháp Ấn là con dấu có ba đặc điểm. Ngày xưa thì chúng ta cứ nói là Tam Pháp Ấn là ba con dấu. Không phải, chúng ta phải sử dụng cái từ chính xác hơn là Tam Pháp Ấn là con dấu có ba đặc điểm để thẩm định cho chân lý của Phật. Đó có phải là kinh điển Phật nói hay không? Một là gì? Im lặng. Hả? Một là im lặng. Phải không? Một là vô thường. Hai là khổ. Ba là vô ngã. Tức là đây là con dấu có ba đặc điểm. Đặc điểm vô thường, đặc điểm khổ, đặc điểm vô ngã. Không biết ở trong đó nói cái gì, mà trong đó nói có tính chất vô thường, nội dung nói về khổ, nội dung nói về vô ngã, thì có cái đó có đặt một cái tên gì đi chăng nữa thì cái đó có phải chân lý Phật chưa? Hả? Ví dụ bây giờ chúng ta để này là tà đạo. Mặc dù để chữ tà đạo nhưng mà trong đây nó có là vô thường, khổ, vô ngã, tức là toàn bộ cái nội dung học thuyết. Chứ không phải là gắn chữ vô thường, gắn chữ khổ, gắn chữ vô ngã đó là Phật, mà toàn bộ nội dung đó phản ánh cho tính vô thường, cho tính vô ngã, cho tính khổ, thì cái đó có phải Phật pháp chưa? Phải. Như vậy thì bây giờ dù để Phật nói hay không phải Phật nói, dù để danh nghĩa của đạo Phật hay không phải danh nghĩa của đạo Phật, nhưng mà có vô thường, khổ, vô ngã là đúng với tinh chất của Phật dạy. Rồi sau này tư tưởng Đại Thừa phát triển, chúng ta có thêm cái gì? Vô thường, khổ, vô ngã và Niết Bàn. Nó trở thành là con dấu có bốn đặc điểm để thẩm định giáo pháp của Đức Phật. Vậy thì trong giáo pháp nào có vô thường, có khổ, có vô ngã, có Niết Bàn thì đó là giáo pháp của Phật. Rồi sau này thêm nữa là ngũ pháp ấn, tức là trong tư tưởng Đại Thừa đưa vào không. Vậy thì vô thường, khổ, không, vô ngã, Niết Bàn, giáo pháp nào có năm tính chất này hay là năm đặc điểm này thì đó là chân lý của Phật. Vậy thì các vị có thể xem qua bài giảng tôi giảng là Tánh Không Nền Tảng Triết Học Đại Thừa. Thì ở đây tôi có phân tích về cái đó chuyên môn sâu hơn một chút. Ở đây tôi mang cái nghĩa như liệt kê về các giá trị triết lý Phật giáo. Thẩm định giáo pháp của Đức Phật, chúng ta chỉ còn dựa vào các tiêu chuẩn này thôi. Vì chúng ta không phải là người đắc đạo, buộc lòng chúng ta cũng phải có một cái cơ bản gì để chúng ta đánh giá các cái lời dạy của Đức Phật chứ. Vậy thì nếu một người đắc đạo thì cần cái đó không? Một bậc thánh có cần vô thường, khổ, không, vô ngã gì không? Một bậc thánh, một bậc thông tuệ, một bậc để gọi là kiến tánh giác ngộ rồi đó, thì các vị này cũng không có cần các cái tính chất đó. Chỉ nhìn vào các giáo pháp là biết cái nào giáo pháp của Phật, biết cái nào chân lý, cái nào tà ngụy liền. Còn bây giờ cơ bản nhất chúng ta là sao? Chúng ta là người nhìn cái tam thất tưởng là Sâm Ngọc Linh. Có phải không? Chúng ta rất dễ trở thành cái đó. Tại sao tôi dẫn chứng cái đó? Nó cái lý do. Lý do là chúng ta rất nhầm lẫn chỗ này. Bất cứ ai nói cái gì đạo Phật, bất cứ ai nói có lời dạy của Đức Phật, hay là bất cứ cuốn sách nào in hình Thích Ca, in hình Quan Thế Âm, thì đó là sao? Là đó là Phật. Có phải không? Cho nên tôi thấy mấy cái cuốn mà gọi là xem bối toán, mấy cuốn viết dựng trời ơi đất hỡi, cái nó in hình Đức Phật Thích Ca hay là Quan Âm phía trước, cái sao? Kinh Phật. Có phải không? Rất là nhiều những cái đó dán cái mác như vậy, nhưng mà nội dung là không phải. Vậy thì nếu hình Phật hay là để đó là kinh Phật, nhưng mà chúng ta đọc qua chúng ta không thấy nội dung đó phản ánh vô thường, khổ, không, vô ngã, Niết Bàn thì sao? Vứt liền. Cái đó không phải kinh Phật. Dù cho người ta nói kinh Phật thì cũng là ngoại đạo, cái đó là ngụy tạo, cái đó là sai lạc. Người Phật tử cần phải hiểu điều này. Bởi vì chân lý của Phật dạy tất cả các pháp là vô thường, có phải không? Mọi sự vật hiện tượng tồn tại trong thế giới này là tạm có, do duyên sinh, tức là vô thường rất là rõ. Bản thân Đức Phật còn vô thường, những lời Đức Phật dạy cũng vô thường nữa. Cái gì có hình tướng, cái gì có ghi chép, cái gì có mọi thứ, cái đó là vô thường. Cho nên về mặt cơ bản, chúng ta dùng kinh điển như một phương tiện thẩm định giá trị về chân lý Phật dạy, nhưng mà về tính tuyệt đối kinh điển cũng phải bỏ. Nhớ là như vậy. Kinh điển chỉ là mô phỏng về chân lý thôi, chứ kinh điển cũng không phải là chân lý. Chân lý nằm ngoài ngôn ngữ. Chính vì vậy mà Bồ Đề Đạt Ma khi sang Trung Hoa để truyền đạo, ngài có bốn câu kệ gì? Bất lập văn, bất lập văn, văn tự giáo ngoại biệt truyền. Tức là không có dính vào các cái lời kinh văn tự. Giống như bây giờ tôi nói với các vị, tôi nói là đường là ngọt. Các vị nghe chưa? Hiểu không? Hiểu, nhưng mà ngọt không? Hả? Bây giờ tôi nói một câu không ngọt, các tôi nói 10 câu ngọt không? Tôi xin với ban tổ chức lưu lại nói tới chiều. Sao? Cũng không ngọt nữa. Như vậy đường là ngọt, nhưng mà tôi nói hoài các vị không ngọt. Nhưng mà muốn ngọt thì phải sao? À, xuống với nhà bếp chùa Hoằng Pháp, à, nói với nhà trù, tôi xin miếng đường coi. À, đúng không? Rồi nhà trù đưa cho miếng đường rồi sao? Bỏ vào miệng, khỏi cần nói đường là ngọt, nhưng mà ngọt chưa? Hiểu gì không? Chân lý nằm ngoài ngôn ngữ. Hiểu chưa? Vậy kinh điển nói niết bàn giải thoát tất cả mọi thứ là phương tiện. Cho nên chính vì vậy kinh Viên Giác mới nói một câu là nhất thiết tu la la giáo như tiêu nguyệt chỉ, tất cả các kinh điển của Đức Phật dạy như ngón tay chỉ mặt trăng. Nên nhớ cái câu này. Các vị nghe lại tôi giảng về kinh Viên Giác, các vị sẽ hiểu ý này. Tại sao tôi nói điều đó? Để trở lại vấn đề. Chứng đạo, giác ngộ, đắc thánh quả, thông tuệ thì các vấn đề sáng tỏ như ban ngày, khỏi cần biện luận chia sẻ lời qua tiếng lại, đúng sai minh định gì cả. Còn trên cơ bản chúng ta chưa đạt được điều đó thì chúng ta phải làm gì? Dựa vào kinh điển để thẩm định cho các giá trị chân lý như một phương tiện tải đạo mà thôi. Vậy thì bây giờ nếu chúng ta nói là chừng nào đắc đạo mới có thể đánh giá được các vấn đề đúng sai, chúng ta nói như vậy là đúng, nhưng mà thực thật rằng ai có thể đắc đạo để thẩm định cái đó? Đợi ngài đắc đạo chết rồi. Và ai là người cho mình là đắc đạo? Rất là khó. Vì vậy dựa vào kinh điển của Phật dạy như một tiêu chuẩn chung để chúng ta nhận thức các vấn đề đánh giá. Vì vậy các Phật tử cần phải học đạo là vậy, cần phải hiểu các vấn đề cơ bản, hiểu thế nào là vô thường, thế nào là khổ, thế nào là vô ngã, thế nào là niết bàn, thế nào là không. Và thậm chí chỉ cần một từ không đã phản ánh cho chân lý của đạo Phật rồi, thì cái người này phải hiểu về học thuyết tánh không trong đạo Phật thì sẽ hiểu rằng các vấn đề. Một người đạt được chân lý đó là thật tướng vô tướng, đây là cái câu mà nãy Đức Phật truyền cho ngài Mahakayip. Thật tướng vô tướng, tất cả các pháp đều không có thật tướng. Chân lý của các pháp là vô tướng, bởi vì mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời vốn vô thường. Vì vậy cái học thuyết về tánh không hay là tánh không duyên khởi chúng ta phải thấy rất quan trọng. Không có tánh không, không khởi được cái gì cả. Nếu cái đó là như thị thì không thể thay đổi. Ví dụ bây giờ cái ly này nếu thật là cái ly thì không bao giờ có thể trở thành một miếng phân, không thể trở thành cục gạch, không thể trở thành cái hoa và không trở thành một phần xác thịt trong tôi. Có phải không? Nhưng mà cái ly này có phải thật ly không? Cái ly này tạm gọi ly. Vì vậy, tánh không duyên khởi là chỉ vì tánh không cho nên tất cả các pháp tùy duyên ứng hiện. Không là cái gì cả, không thật ly, không thật tôi, không thật qua, không thật với các vị. Nó có thể chuyển từ hình thức này sang hình thức khác, bởi vì bản chất của tất cả các pháp đều không, mà cái không đó nó mang cái nghĩa vô thường, vô ngã trong đó rồi. Và cái gì vô thường, vô ngã đã khổ rồi. Vậy thì ở đây trở lại vấn đề thông tuệ, đắc đạo hay là chứng ngộ, đắc thánh quả giải quyết được các vấn đề. Còn cơ bản nhất bây giờ dựa vào kinh luật của Phật thì chúng ta phải dựa vào tam pháp ấn, tứ pháp ấn hay là ngũ pháp ấn, dựa vào tính chất này để thẩm định tất cả các kinh luật. Như vậy, nghe bất cứ một cái vị nào nói pháp, đọc bất cứ một tài liệu nào, cần phải dựa vào đây làm tiêu chí căn bản để đánh giá. Chứ còn bây giờ nói ra thì ai cũng nói mình đúng hết á. Bởi vì chừng nào người đắc đạo mới xác định được chân lý và cái phi chân lý, mà người đã đắc đạo rồi thì cũng không tranh cãi. À, thấy như thật rồi người ta cũng không tranh cãi. Còn ở đây cơ bản nhất chúng ta muốn cho các vấn đề để mà tránh đi cái những sai lầm trong nền tảng tu hành của các vị và tránh gây những hoang mang cho những người trên lộ trình tìm hiểu và học Phật, thì tôi chia sẻ với các vị phải thông qua các giáo lý của Đức Phật dựa trên nền tảng của Phật dạy qua kinh luật luận mà thôi. Không ai tự biên, tự diễn, tự vỉa ra các vấn đề được. Cho nên không chứng đạo mà tự biên, tự diễn, tự vỉa ra tất cả các thứ thì chúng ta xem đó là sai. Nên nhớ là như vậy. Và cái nào nó không phản ánh được vô thường, khổ, vô ngã, niết bàn thì cái đó sai. Vậy thì dựa vào các vấn đề này, chúng ta có thể đánh giá được đâu là giáo pháp đúng đắn, đâu là giáo pháp sai, chưa thật đúng đắn. Bởi vì trong cái đó nó có những cái đúng. Các vị nói họ nói tà pháp đó, trong đó có phải lời nào cũng tà không? Không, trong đó có cái đúng. Nhưng mà vì chúng ta không có cái cơ sở để xác định được cái chỗ nào đúng, cho nên là chúng ta đồng quá. Đúng thì cái gì cũng đúng, mà sai thì cái gì cũng sai. Không phải. Cái sai, cái đúng nó lẫn lộn ở trong đó. Nó cũng giống như là tam thất mà trộn với cái gì? Giống như tam thất trộn với sâm ngọc linh vậy đó. Chúng ta không có bao giờ biết rõ sâm ngọc linh, cho nên nhìn thấy rằng đây là một ký sâm ngon lành, nhưng mà 60-70% là tam thất rồi, đâu có biết. Nhớ là như vậy. Chúng ta rất dễ nhầm lẫn khi nghe nói gì Phật, khi nghe nói gì vô ngã, khi nghe nói niết bàn. Những cái từ đó không phải là vô ngã, niết bàn. Nên nhớ là như thế. Cho nên người ta hay mượn các học thuyết cao siêu của Phật giáo để làm một cái bình phong cho vấn đề truyền tải các vấn đề mê tín. Mà nếu đã mê tín tà kiến được lồng ghép ở trong đó rồi thì cái giáo pháp đó không phản ánh được chân lý của đạo Phật. Tam thất mãi mãi là tam thất, có phải không? Tam thất có lý do gì trở thành sâm ngọc linh được không? Không. Nhưng mà do cái miệng của người gian lận thì trở thành không? Do miệng của người gian lận. Như vậy tà pháp lại do cái miệng của những người mà gọi là không có đủ thẩm quyền về chánh pháp tự đặt ra các vấn đề. Thì dù là nói niết bàn, vô ngã, nói một số từ giải thoát chứng đắc gì trong đó, nhưng vẫn là tà pháp. Vì vậy Phật tử cần phải học đạo để có chánh kiến. Dù chưa đắc đạo thì phải hiểu được Phật pháp một cách cơ bản nhất, đúng với giáo lý, không tùy tiện để mà đánh giá các vấn đề một cách là không không theo cảm tính của mình. Nên nhớ là như vậy. Thì tôi tin rằng những người Phật tử có nghe pháp, có học tu bài bản, có được sự hướng dẫn của quý thầy, đã được thừa nhận trong giáo hội, hay là những người đã có một khả năng gọi là giác ngộ mức độ nào đó để truyền tải chánh pháp một cách chân chính, không lợi dụng, không lừa đảo, không mưu cầu, thì đó là những cái mà đáng học hỏi để giúp cho Phật tử có một cái chánh kiến trên lộ trình tu học. Tôi mong các vị có đầy đủ duyên lành để mà nhận chân được chân giá trị của đạo pháp, để vượt qua tất cả những cái mê lầm tà kiến, để học tu được nhiều lợi lạc hôm nay và ngày mai. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và một lần nữa chúng con xin thay lời cho toàn thể quý thiện nam tín nữ Phật tử thành kính tri ân trên thượng tọa giảng sư đã hoan hỷ giải đáp câu hỏi vừa rồi và đã giúp cho chúng con có cái nhìn đúng đắn về Phật pháp, về giáo lý cũng như là kinh điển của Đức Phật để lại, giúp cho hàng hậu học của chúng con ngày càng học được tốt hơn và tu tinh tấn hơn nữa. Một lần nữa chúng con thành kính tri ân trên thầy và mong đại chúng chúng ta hoan hỷ cho một tràng pháo tay thật lớn, thật dài ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và với hai câu hỏi trong chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62 và phần nhận định vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 62 lần này. Thay mặt ban tổ chức, chúng con thành kính tri ân trên thượng tọa giảng sư đã nhận lời mời của ban tổ chức đến để giải đáp những vấn đề mà hàng hậu học chúng con còn nghi ngờ. Và thông qua đây chúng con đã có được những cái nền tảng kiến thức cũng như vấn đề học tập Phật pháp của mình mỗi ngày mỗi tốt hơn. Chúng con nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo Thụy Từ gia hộ trên thượng tọa pháp thể kinh an, chúng sanh dị độ Phật sự thiên thành, và mãi luôn có những bài pháp thật sâu sắc thật hay giúp cho chúng con tiến tu trên con đường đạo nghiệp của mình. Nam mô A Di Đà Bồ Tát Ma Ha Tát. Và thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn quý Phật tử đã gửi câu hỏi về chương trình Ánh Sáng Phật Pháp.
Và cũng mong rằng trong thời gian sắp tới, quý vị cũng gửi những câu hỏi về để ban tổ chức có thể sắp xếp và cho những cái chương trình kỳ sau. Thì cuối đời nguyện cầu và ban Tam Bảo thì từ gia hộ cho quý vị cùng gia quyến có đầy đủ sức khỏe, luôn sống an lành và đạt được nhiều niềm vui trong chánh pháp. Kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Nam mô A Di Đà. Và giờ này thì buổi pháp thoại cũng đã được thập toàn viên mãn. Chúng con xin làm cung kính trên thượng tọa khởi thân. Xin mời toàn thể quý Phật tử ở tất cả các khu thánh đường Hoa Kỳ đứng lên để chúng ta chắp tay trang nghiêm đồng hồ hướng.
Nguyện